Xin mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị thượng tọa đại đức tăng ni, chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong phần kinh văn kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Thị thời Như Lai hàm tiếu phóng bá thiên vạn ức đại quang minh văn, sở vị đại viên mãn quang minh văn, đại từ bi quang minh vân, đại trí huệ quang minh vân, đại bát nhã quang minh vân, đại tam muội quang minh vân, đại kiết tường quang minh vân, đại phước đức quang minh vân, đại công đức quang minh vân, đại quy y quang minh vân, đại tán thán quang minh vân, phóng như thị đẳng bất khả thuyết quang minh vân dị. Sáng nay chúng ta đã nói đến đại trí huệ quang minh vân. Đức Phật ở trong pháp hội này, trước khi ngài thuyết, trước khi ngài nói ra, thì ở đây ngài dùng quang minh, đại viên mãn quang minh vân, nói cho chúng ta những lời kinh ở đây từ trong tự tánh chân thật thuyết cho chúng ta. Ở nơi đó dùng đại quang minh vân để mà biểu thị, cho nên trước tiên Phật hiện hào quang đại quang minh viên mãn. Trong những cái viên mãn quang minh đó có trí huệ. Tiếp theo đại trí huệ quang minh vân thì có đại bát nhã quang minh vân. Là chúng ta thấy được trí huệ và bát nhã ý nghĩa nó tương tự, nhưng mà ở nơi đây hai cái quang minh này để gần nhau. Cái việc trí tuệ và bát nhã thì nhất định phải có cái ý sai biệt, cái ý khác nhau. Cho nên ở đây bát nhã đây nó khác, nói rõ ràng hơn cho chúng ta. Trong đại quang minh đó, chúng ta đó đầy đủ bát nhã, mà bát nhã đây không có dịch ra cái gì. Có thể dịch ra là trí huệ, nhưng mà người ta để tiếng Phạn gọi là prajna, và người ta để luôn chữ đó để tôn trọng, vì cái đó không phải là cái tri thức có thể tới được, mà là cái trí tuệ từ tâm tánh của chúng ta tự sẵn có. Phật nói kinh Đại Bát Nhã hết 22 năm. Đại Bát Nhã 600 quyển Đại Bát Nhã giúp cho chúng ta khai mở trí tuệ. Là Hòa Thượng Tịnh Không trong pháp môn Tịnh Độ cũng giảng về Bát Nhã quý vị. Mà Bát Nhã trong đó quan trọng gì? Quan trọng là làm sao cho chúng ta trở về cái chân không. Ở trước chúng ta nói trí tuệ vẫn có một phần tri thức ở trong đó, còn đến bát nhã là ở trong đó tự tánh tuyệt không khởi lên một niệm, mà thấu rõ hết tất cả cái giác tánh đó hằng hiển hiện. Lục Tổ Huệ Năng nói: tâm con thường sanh trí tuệ, sườn tanh bát nhã. Như vậy lục căn của con tiếp xúc với lục trần, giác biết rõ ràng như vậy, Vậy Hòa Thượng dạy con phải làm gì nữa? Ở đây quý vị thấy Bát Nhã là tự tánh, nó sẵn có là. Mà Lục Tổ Huệ Năng đâu có học đâu quý vị. Ngài nghe một câu kinh, rồi sau đó tìm hỏi ai thuyết câu kinh đó, ai giảng kinh đó, thì mới biết được Ngũ Tổ dạy cho đại chúng tụng kinh đó, Kim Cang. Kim Cang là thâu gom, là tinh hoa của Bát Nhã. Rồi ở trong đó từ Kim Cang lại tóm tắt lại thành Tâm Kinh, Bát Nhã Tâm Kinh à. Cho nên từ cái Bát Nhã Tâm Kinh này nói cho chúng ta cái gì quý vị? Quán tự tại. Ở tự tại của chúng ta, trong tâm chúng ta sẵn có, quán chiếu nó thì sẽ thấu được ngũ uẩn là con người của chúng ta. Con người của chúng ta có phần xác thân, có thần tinh thần. Sắc là phần vật chất, cái thân thể này. Thọ, tưởng, hành và thức, đó là phần tinh thần. Cho nên có vật chất, có thân này, nhất định có tinh thần. Có tinh thần nhất định phải nương theo cái thân. Cho nên Phật nói trong đây, sắc, thọ, tưởng, hành, thức ở nơi đây, để cho chúng ta thấy rõ con người của chúng ta. Con người chúng ta dai không mà. Trí Bát Nhã nó hiện lên, không còn cái thân này nữa, mà chúng ta trở về cái đại ngã. Cái đại ngã là gì? Đại ngã là tự tại, không còn bị cái thân này nó bị dày vò bệnh hoạn sanh tử nữa, mà chúng ta tự tại đắc được cái ngã, chân ngã, trở về đại ngã. Nên con đường Phật pháp của chúng ta làm sao trở về Bát Nhã. Mà Bát Nhã đó không phải là do chúng ta học mà nó ra, mà do chúng ta định mà nó tới. Định thì nó hiển hiện, vốn sẵn có là. Cho nên nó trong đại quang minh đó, nó đầy đủ Bát Nhã. Phật nói cho chúng ta, Phật dạy cho chúng ta trong đó 22 năm Bát Nhã là. Nếu mà chúng ta hiểu, không cần 22 năm quý vị. An trụ chân thật huệ, đó là Bát Nhã. Trụ chân thật huệ là, trong kinh Vô Lượng Thọ nói có nói câu này quý vị. Trụ chân thật huệ là, trụ ở đâu chân thật huệ? Ở một câu A Di Đà Phật là trụ chân thật huệ. Hỏi cần phải 22 năm Bát Nhã quý vị. Nhưng mà kẹt một cái chúng ta không tin, kẹt một cái là chúng ta không thấu, không hiểu. Cho nên Phật phải dùng 22 năm khai mở trí tuệ Bát Nhã cho chúng ta. Mình nếu mà chúng ta hiểu rồi thì sao quý vị? Bát Nhã là gì? A Di Đà Phật, vô lượng giác. Giác là trí tuệ, là Bát Nhã là. Nên ở trong kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta ba điều quý vị. Khai mở bờ mé chân thật, trụ chân thật huệ, huệ dĩ chân thật chi lợi. Khai mở bờ mé chân thật là khai thị tri kiến Phật, đó là khai mở chúng ta cái tri kiến, cái bờ mé chân thật nhất, cái sự tướng chân tướng của vũ trụ nhân sinh, trí tuệ ở nơi đó. Rồi làm sao? Khi mà khai mở rồi thì sao? Phải trụ vào chân thật huệ, giữ an trụ tâm của mình vào chân thật huệ. Trong kinh Kim Cang gọi là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Chân thật trụ vào trong pháp giới. Pháp giới nó không có hình tướng nào, cho nên trụ ở nơi đó, trụ mà vô trụ là ưng vô sở trụ. Nếu mà không còn trụ chấp một nơi nào thì nơi đây hiển hiện trí tuệ, sanh ra kỳ tâm. Cái tâm chân tâm sanh ra. Còn chúng ta sao quý vị? Không có trụ thì không được là. Bởi vì phải trụ thân này, phải trụ ở cái nhà. Chứ tâm này phải trụ vào cái kiến giải, cái tư tưởng. Cho nên thân tâm chúng ta đều phải có chỗ nương trụ. Mà đến khi chết rồi cũng phải có cái mộ. Sống thì có cái nhà, chết thì có cái mộ, luôn luôn trụ. Mà ở trong Phật pháp thì sao quý vị? Không có trụ là. Một Phật sao? Phật tại. Quý vị thấy trong kinh có Phật nào nói Phật trụ là như thị ngã văn nhất thời Phật tại, chứ không phải Phật trụ à. Còn chúng ta có trụ quý vị à, nơi an trú, nơi cư trú, nơi trú ngụ trong đó. Cho nên chúng ta kẹt ở chỗ này. Bởi vì mình nó không khai mở được trí tuệ, vì tâm tánh thân này luôn luôn chấp, luôn luôn trụ. Phật biết được như vậy rồi thì thôi, muốn trụ, muốn chấp, ta cho một câu, câu A-di-đà Phật, cứ trụ đó đi. Rồi để chúng ta, nếu một người nào chịu tin như đây, trụ vào câu, trụ chân thật huệ A-di-đà Phật là vô lượng giác, thì tự nhiên quý vị sẽ trở về tự tánh à, bát nhã hiện hiện quý vị. Còn bây giờ sao? Chúng ta chạy vào tri thức, bỏ tri thức ra chịu không nổi, bỏ kiến thức ra chịu không nổi, cho nên phải chạy ra, luôn luôn bám, luôn luôn chấp trong đó. Phật nói như thế nào chúng ta chấp liền cho đó. Nói không thì đắm vào không, nói có thì lại chấp vào có. Cho nên luôn luôn tâm chúng ta có nơi trụ. Còn Lục Tổ Huệ Năng hay ngài không trụ, nghe đến cái ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, cái ngài thấy đúng rồi, ta không có trụ trách ở nơi đâu cả, tâm trong đó vẫn thanh tịnh, không có vọng tưởng. Cho nên trong đó khi nó ngài tương ưng với chân tâm, nghe rồi giác ngộ, nghe rồi khai ngộ. Và đến Ngũ Tổ, quý vị thấy đến Ngũ Tổ ngài trả lời sao? Trí tuệ không quý vị? Không có học cái gì cả, mà trả lời ngon, ngọt xớt, ngon ơ. Mà cái câu trả lời của ngài thật là bất hủ. Từ trước đến giờ không có ai nói ra, không có ai trả lời được những cái câu này. Bây giờ nó kết tập lại thành Lục Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Đàn Kinh. Quý vị thấy có học không? Không học là... Mà đối trong đó cùng với Ngũ Tổ hai bên đối với nhau, nó thông suốt hết tất cả quý vị, không có một vướng bận nào hết. Trả lời y như chân tánh, từ chân tánh phát ra, cho nên hai bên gặp nhau hiểu nhau. Câu hỏi cũng từ chân tánh, câu trả lời cũng từ chân tánh, hai bên hai đối thủ gặp nhau quý vị. Một bên nó nói ông tới đây là làm gì? À, con tới đây làm Phật. Ngon vậy đó. Đương thông vô nó nói là làm Phật. Biểu ông là người xứ Lãnh Nam, là người xứ mọi rợ, là cái xứ trong đó là bần cùng không có học. Người Lãnh Nam mà cũng đòi làm Phật nữa à? Trả lời lại liền: dạ thưa hòa thượng, người có Bắc có Nam là, nhưng mà Phật tánh chân tâm nó không có Nam Bắc đâu Phật. Hòa thượng thấy nghe nói ra quý vị là không có học mà nói thẳng được, trí tuệ sẵn có đó quý vị. À, rồi cho trả lời lại rồi đó, thì hòa thượng biết rồi à, Ngũ Tổ biết rồi, biết không phải là tay thường rồi sao? Cho đi xuống nhà trụ, đi xuống nhà bếp, nhưng quay lại, dạ tâm con thường sanh trí tuệ, hòa thượng dạy con xuống đó làm gì nữa nè. Con thấy đủ rồi, bây giờ con tới đây ấn chứng, xin ngài ấn chứng lục căn của con tiếp xúc với lực trần rõ ràng minh bạch thấu suốt tất cả, không có còn trở ngại gì. Ở nhà trù, ở nhà bếp có gì ngài dạy con xuống đó làm chi vậy? Trong đó Ngũ Tổ thấy mình nói câu nào ra là Lục Tổ phản lại một câu lại. Cho nên ngài quát: đừng có đó mà nói xàm, đi xuống bếp đi đã. Đuổi cái vị à, đuổi xuống đó, vì sao? Biết là chúng sẽ động chúng. Cho nên Lục Tổ biết rồi, đến đây là đủ rồi. Ngài không có nói câu nào thiền nữa, mà la mình xuống bếp là không phải thiền. Rồi đi xuống bếp là cái câu đó không có thiền vị gì cả. Đó nè. Cho nên ở đó ngài ở đó 6 tháng, 8 tháng. 6 tháng 8 tháng để mà có từ đó nhập sâu vào trí tuệ. Ở nơi đó có thể mở sàng sỏi để cho cái nào là vọng tưởng, vọng tâm, đâu là trí tuệ. Ở trong đó không có ngại gì. Công việc hàng ngày đeo đá giả gạo, làm tạp dịch, làm trong đó là vô đó là lính mới cái gì. Cho nên nó việc nặng gì cũng đều bị sai hết. Chẻ củi, gánh nước, giả gạo, ở trong đó tất cả những cái việc gì trong đó là chúng cho đó là sai. Ngài lãnh đủ hết, lãnh đủ mà tâm không có một chút trở ngại, vẫn sống trong đó, vẫn làm trong đó và tâm vẫn tu trong đó. Cho nên nó trụ chân thật huệ ở đây, chúng ta trong kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta đây là bát nhã. Làm sao trụ chân thật huệ? Làm thế nào để trong công việc hàng ngày chúng ta không khởi vọng tưởng điên đảo mà hãy trụ vào câu A Di Đà Phật thì chúng ta sẽ được đại quang minh bát nhã. Đại bát nhã quang minh vân sẽ phát ra, tự nhiên nó phát ra. Ở trước thì chúng ta cần tri thức, cần kiến giải để dẫn chúng ta vào con đường Phật pháp. Ở đằng sau khi vào rồi chúng ta không cần nữa, mà chúng ta áp dụng cái gì. Đây là đây đến cái giai đoạn là chúng ta phải thực hành trong đó một câu, một bài kệ, một quyển kinh thôi. Quý vị thấy tổ truyền cho đệ tử cái gì quý vị? Một bài kệ 4 câu rồi thôi. Quý vị thấy tổ nào đó, tổ thiền đó, sau khi đắc pháp rồi đó, thì tôi truyền cho một câu, truyền cho một bài kệ thôi xong. Rồi đến phiên mình làm tổ, có đệ tử cũng truyền cho đệ tử một bài kệ. Đâu có hai bài kệ quý vị. Cho nên nó trong đây đó, từ cái câu này chúng ta thấu vô thầy dạy chúng ta y vật câu này để nhập vào trong đó. Bồ Đề Đạt Ma qua bên Trung Quốc truyền cái gì quý vị? 4 quyển kinh Lăng Già, chứ không phải nguyên cái Đại Tạng Kinh nào. Là đây gì, chúng ta phải hành, phải thực hiện nó. Ở trên là đại trí tuệ là dẫn dắt chúng ta. Chúng ta có trí tuệ, chúng ta có sáng suốt, chúng ta có tri kiến, từ đó nhận biết được Phật pháp. Sau khi nhận biết Phật pháp rồi, trong đó hiểu thấu rồi, thực hiện thì sao? Thực hiện bát nhã. Thực hiện bát nhã là sao? Rồi công phu của nó là gì? Công phu của nó là buông xả. Buông xả rồi sẽ có bát nhã, là nhìn thấu. Nhìn thấu rồi buông xả thêm thì bát nhã càng lộ ra. Nên nó tu hành đó quý vị thấy đơn giản lắm mà. Một câu thôi quý vị. Thiền trong đó cho chúng ta một công án. Tịnh độ trong đó cho chúng ta 6 chữ. Bây giờ cắt xuống còn 4 chữ thôi à. Ở đây, ở bên thiền nó khó quý vị. Chúng ta phải quán chiếu. Quán không phải là trong cái thiền nó phải khởi nghi tình. Cho ta một cái công án Phật là gì? Thì trong đó chúng ta lấy 4 chữ Phật là gì, 3 chữ đó. Phật là gì rồi trong đó soi mói. Nhìn coi Phật là gì trong đó, tư tưởng lại khởi ra. Mà đâu biết rằng đó là cái phương tiện để khởi phong tưởng. Quán chiếu nó, thấu nó. Không có một tri thức, không có kiến giải. Câu niệm Phật nó hay hơn à. Không cần quán, không cần chiếu, chỉ cần chấp trì ở trong đó, chỉ cần niệm trong đó, nhẹ nhàng trong đó thì tự nhiên trở về. Một câu thôi quý vị à. Sự bát nhã đại trí tuệ, đại bát nhã sẽ hiện hiện. Cho nên ở đây hai câu, thứ nhất là đại trí tuệ quang minh vân, thứ nhì là đại bát nhã quang minh vân, nói cho chúng ta đầy đủ. Ở trước là tri thức dẫn chúng ta về Phật pháp. Thứ nhì, khi hiểu được, khi biết được Phật pháp hay như vậy rồi, phải hạ thủ công phu. Hạ thủ công phu không phải thiên kinh vạn luận, không phải hết sách này đến sách nọ, mà hạ thủ công phu ở một công án, ở một câu kệ, ở một bài kinh, ở một phương tiện. Chúng ta ở đây là chấp trì danh hiệu. Cho nên ai có chịu, ai đạt được cái đó quý vị? Người nào có y giáo phụng hành đạt được cái điều đó.
bất luận là người như thế nào, họ trì danh một hồi đó, đến một thời gian sau đó tương ưng với tâm của Phật, nhập vào chân tánh, trụ chân thật huệ là. Còn chúng ta trụ đâu quý vị? Trụ vọng tâm phiền não là bỏ nó không được quý vị. Luôn luôn chấp trước vào vọng tâm, vọng tưởng phiền não mà bỏ không được. Bởi vậy cho nên chúng ta phải cần có trí tuệ, ở trước là đại trí tuệ quang minh vân, để mà phân biệt chánh tà, hiểu thấu kinh điển. Chúng ta dựa vào ngũ kinh tịnh độ, nhất là trong kinh Vô Lượng Thọ, để hiểu lý. Hiểu được rồi thì sao? Là giải ngộ. Giải ngộ rồi thực hiện. Thực hiện là buông xả. Buông xả rồi liền nhìn thấu bát nhã hiển hiện. Bát nhã hiển hiện chúng ta lại buông tiếp, và trong đó trí tuệ bát nhã lại tăng. Con đường tu hành của chúng ta chỉ có nhìn thấu và buông xả thôi. Là nhìn thấu ban đầu chưa có trí tuệ, phải chưa có bát nhã, phải cần trí tuệ. Khi mà buông xả được rồi, trí tuệ nó hé hé, nó lộ một chút, thì dùng cái trí tuệ đó, trí tuệ bát nhã đó. Trong kinh đó, trong kinh Kim Cang dạy chúng ta cái gì quý vị? 600 quyển Đại Bát Nhã. 600 quyển Đại Bát Nhã chỉ dạy chúng ta ba câu là: vô sở cầu, ví hư không, bất khả đắc. Chỉ có ba câu quý vị. Ba câu mà Phật giảng trong đó 22 năm. Để chúng ta nói cho chúng ta biết là không có cầu, vô sở cầu. Không có cầu, không có đắc, không có đạt gì cả, là chỉ trở về cái nguyên bổn của chúng ta thôi. Tâm tâm của chúng ta lẳng lặng, ví như chân không, chứ không phải là hư không. Không phải là đắm không, mà là chân không. Từ cái chân không nó hiện ra diệu hữu, hiện ra tất cả các tướng. Cho nên ở đây cái bát nhã này quý vị, không còn một vọng tưởng khởi lên. Tâm trong đó trở về cái cảnh giới gì? Tịch chiếu, thường tịch quan tịnh độ. Thường tịch là không có khởi lên, lẳng lặng vắng lặng. Thường tịch mật quan tịnh, quan là chiếu, tịch là vắng lặng, niết bàn. Thường tịch mà quan, thường tịch mà chiếu. Cho nên cảnh giới mà chúng ta về là thường tịch quan tịnh độ. Nói cái phần chứng trong đó mà thường tịch quan tịnh độ ở đâu? Ở ngay đây nè. Ở ngay ở đây thập phương chư Phật mười phương trước mắt. Mà chúng ta bây giờ thấy là sao quý vị? Chúng ta thấy hiện tướng, chúng ta thấy hiện lượng, chứ không thấy được cái thể quang minh chiếu sáng. Hồi sáng chúng ta nói quang minh, quang minh tạo ra tất cả những hình tướng, tạo ra tất cả những cái vạn vật trong đó. Chúng ta vẫn là sống trong quang minh, ở trong quang minh mà không thấy thường tịch chiếu. Cho nên pháp thân, báo thân, ứng hóa thân, một thể vắng lặng như vậy, hiện ra tất cả tướng trong đó, bát nhã giải thoát ở trong đó, pháp thân bát nhã giải thoát. Ba cái đức, ba cái tánh đức đó quý vị. Pháp thân nó có trí tuệ bát nhã, mà cái trí tuệ bát nhã quang minh nó giải thoát, nó không có vướng chấp một cái cảnh giới nào. Ánh sáng chiếu tới và không có chấp một cảnh giới nào, bình đẳng chiếu soi. Nên bây giờ làm sao trở về cái này quý vị? Trở về đại bát nhã quang minh vân nè. Phật dạy chúng ta muốn trở về như vậy thì phải buông xả. Buông xả những cái tướng, những cái hiện tượng, đừng chấp cho nó nữa, thì tự nhiên quang minh nó thôi. Tự nhiên vốn sẵn có. Như ở Lục Tổ Huệ Năng chứng minh chúng ta, Ngài không phải từ ngoài mà ở trong nè. Cho nên Phật dạy chúng ta phải học nội điển cái việc. Còn chúng ta chạy ra ngoài, ngoài tâm cầu pháp là học ngoại điển. Kinh Phật cũng vậy. Kinh Phật mà chúng ta nghiên cứu thì ngoại điển. mà chúng ta phải nương theo kinh Phật để mà trở về nội tâm thì đó là học nội điện. Chưa nói sách ngoài là, mà khi mà cái việc chúng ta ngộ rồi, khi giác ngộ rồi, khi có trí tuệ rồi, thì tất cả pháp đều là Phật pháp, không có pháp nào ngoài Phật pháp cả. Ngay cả kinh thánh cũng là ở trong Phật pháp, ngay cả kinh ở trong nó Bà La Môn cũng là Phật pháp. Tất cả nhất thiết duy tâm tạo mà, có pháp nào ngoài tâm đâu, có quyển sách nào ngoài tâm đâu quý vị. Cho nên hiểu được rồi, thấu suốt tất cả, người giác ngộ thì thế gian pháp cũng là Phật pháp, người mê thì Phật pháp cũng biến thành thế gian pháp. Cho nên người viên nói pháp gì cũng viên mãn, còn người si trong đó chưa viên mãn thì dù viên giáo nói cũng thành khuyến khuyết à. Cũng chính là mình thôi quý vị, ở tự tâm này thôi à. Cho nên vấn đề cần thiết nhất của chúng ta là làm sao trở về cái tâm đó. Phật dùng cho đầy đủ phương tiện, nói tất cả pháp không ngoài chỉ chúng ta, khai thị chúng ta cái tri kiến hay là cái tâm này nè, cái ngã này quý vị. Cho nên trong đây Phật không có nói, trước tiên không nói mà Ngài phóng là quang minh, trăm trăm ngàn vạn ức quang minh là. Thì những cái quang minh đó có cái tác dụng gì? Cái quang minh đó có ý nghĩa gì? Ý nghĩa là đại viên mãn quang minh. Trong đại viên mãn quang minh đó, chúng ta thấy có đại từ bi quang minh vân. Trong đại từ bi lại có đại trí tuệ quang minh vân. Trong đại trí tuệ quang minh vân đó, vẫn sợ chúng ta lầm, Ngài thêm một chữ nó là đại bát nhã quang minh vân. Đại bát nhã là ở đây nói chúng ta trí bát nhã nó sẵn có đã. Nó sẵn có trong đó là sao? Trước tiên là vô sở tri. Không biết cái gì. Chúng ta hãy tập không biết đi. Tu tập không biết bỏ xuống, bỏ cái biết của mình xuống đi. Rồi chúng ta sẽ là vô sở bất tri, cái gì cũng biết hết, cái gì cũng thấu hết. Cho nên trước tiên tu ra trên đường dụng công phải vô sở tri đi quý vị. Khó không? Khó là đang biết như vậy lại chạy ra là trở thành một người không biết, tu gì kỳ vậy. Mà đây thật sự cái này, đó là lời của Phật, của Bồ Tát, của Tổ dạy cho Hòa Thượng ba điều kiện. Ngài Lý Bình Nam bắt Hòa Thượng chịu ba cái điều kiện rồi mới dạy. Thứ nhất là muốn đọc sách, dù là kinh điển phải hỏi. Nếu mà không được chấp thuận thì không được đọc, dù là kinh. Thứ nhì, bất luận người nào giảng pháp, dù cho Hòa Thượng, giảng sư, pháp sư, những người có tiếng giảng trong đó không được tới nghe. Điều thứ ba là những gì mình học rồi, ngay cả học với chương gia đại sư, cái sở kiến đó, cái tri kiến đó, cái hiểu biết đó không được lấy ra dùng. Dạy chúng ta gì kìa? Vô sở trì là. Dạy chúng ta bát nhã là. Dạy chúng ta trí tuệ là. Còn chúng ta học, học cái gì quý vị? Học phiền não, học tri kiến, học tri thức, học điên đảo trong đó. Còn như Phật cho nó, Ngài Thiện Tài Đồng Tử là đệ tử của Văn Thù Sư Lợi. Văn Thù Sư Lợi dạy cho Thiện Tài Đồng Tử cái gì quý vị? Không dạy gì cả. Dạy căn bản trí. Bát nhã là. Khi có bát nhã rồi thì Ngài đi đi. Đi học đi. Muốn học cái gì học, đuổi xuống núi. Đi tham vấn đi. Cho nên Ngài Thiện Tài Đồng Tử đi tham vấn các vị thiện tri thức. Ai cũng đi học được. Ai hỏi ai cũng được hết. Vì sao quý vị? Có căn bản trí rồi, có trí tuệ rồi. Có được cái trí tuệ rồi, khi nó học nó khác. Người giác ngộ, tất cả pháp đều giác ngộ, đều viên mãn. Người chưa giác ngộ, dù cho Phật pháp cũng bị vướng chấp, cũng thành thế gian pháp. Nghe quý vị thấy không? Mình á, mình á bây giờ lên lớp rồi đó quý vị. Lên lớp gì? Không học nữa là, mà là hành à. Lúc xưa thì học là, mọi giờ phải hành quý vị. Hành ở trong đó thì quý vị mới vô được. Còn học hoài mà không thi, mà không thực hiện thì không có, vẫn ở ngoài, vẫn là kiến giải. Cho nên đến Bát Nhã rồi phải thực hiện. Tu cái gì? Giới định huệ. Tu cái gì? Tu căn bản trí. Căn bản trí là gì? Vô sở tri. Cho nên ở trong thư khuyên người niệm Phật dạy cho chúng ta, hãy liều mình, hãy liều mạng trở thành một người ngu đi. Đừng có sợ, hãy liều mạng liều mình trong đó sở thành một người ngu đi. Một ngu trong đó 3 tháng, nếu mà chưa có công phu 6 tháng, 1 năm ráng ngu đi. Ai nói gì cũng biết A Di Đà Phật không? Ai hỏi gì cũng ú ớ A Di Đà Phật tốt rồi. Trả lời lại, trí tuệ, tự nhiên vọng tưởng phiền não không khởi lên nữa. Không dám làm cái gì à. Mà lanh lắm à. Chậm lục thì không chịu, lanh lắm. Mới nghe thoáng thoáng một chút là sao? Mắt mở ra, đầu lay quay, rồi trong đó miệng trong đó là chớp chớp rồi. Vọng tưởng phiền não nó khởi ra. Ôi, chúng ta tu chúng ta khác à. Các ngài tu khác, còn chúng ta khác à. Chúng ta chụp, chúng ta chờ, chúng ta đợi. Đợi cái duyên nó tới à. Cho nên trí tuệ của mình không khởi ra được. Mà chỉ tri thức phiền não, chỉ có vọng tưởng khởi ra. Bây giờ dáng tu không có chịu tu không vậy? Khác với thế gian là. Nên học phần khác với thế gian. Mà nếu mà chúng ta áp dụng cái yếu điểm ở chỗ này, cái tinh hoa, cái trong đó những cái bí mật ở chỗ này quý vị. Bí mật như vậy cho nên người nào sáng suốt, có trí tuệ ở trước thì mới nhận ra những cái này. Còn không có thì chạy ra ngoài tưởng là hay lắm. Bằng này bằng nọ. Rồi ở trong đó chức này chức nọ đủ hết. Đến cuối mang được cái gì theo không? Văn bằng có mang theo quý vị? Địa vị mang theo không? Chức vụ có mang theo? Không có gì mang theo được. Mà chỉ có trí tuệ mới mang theo. Sáng suốt không điên đạo thì giúp cho con đường vãng sanh, cho cảnh giới chúng ta. Cho nên nó tu hành khác quý vị ạ. Bây giờ chúng ta đi vào thẳng vào con đường tu hành. Làm thế nào trực chỉ? Làm thế nào một đời này 3 năm, 5 năm chúng ta thành tựu? Chứ không có tu cũng 2-30 năm rồi. 3-40 năm rồi. Có người cũng 5-60 năm rồi đã. Biết Phật Pháp cũng là nửa đời người rồi. Mà vẫn tà tà như vậy cái gì? Vẫn cứ lanh quanh đó. Mà bây giờ chúng ta phải thực hiện, thực hành. Mà bây giờ đưa chúng ta một cái phương pháp tối thắng nhất. Chúng ta không bỏ được. Luôn luôn trụ. Phật dạy chúng ta chấp trì danh hiệu. Trụ vào đó đi. Có cái chuyện gì trụ vào đó đi. An tâm ở ngay câu A Di Đà Phật. Thật sự trong đó, ai làm được trong đó, tự nhiên đắc lực à. Tự nhiên trong đó họ, trong tâm nó định lại giới định huệ đầy đủ. Ở trong đó tất cả các hạnh đều hiển hiện. Đâu có khó đâu quý vị. Vốn sẵn có mà. Bây giờ chúng ta chỉ định lại thì nó phát khởi ra thôi. Nên đó, quý vị thấy á, có cái chuyện ở bên Tây Tạng đó. Hai sư huynh đệ, ông em thì đi thuyết pháp, ông sư huynh thì ở nhà tụng kinh A Di Đà lễ Phật trong đó. Rồi ông em về biểu, sao sư huynh tu đến đâu rồi à? Em đi trong đó thuyết bao nhiêu là kinh, bao nhiêu là pháp trong đó, độ chúng sanh trong đó hoan hỷ vui vẻ. Rồi anh ở nhà làm gì? Anh ở nhà tụng kinh A Di Đà, cái ngày nào cũng tụng kinh A Di Đà, sám hối lễ Phật thôi à, không có làm gì hết. Ông em à, thiên kinh vạn điển như vậy, ở trong đó tám bao nhiêu kinh kệ như vậy, anh học chỉ có một quyển kinh A Di Đà thôi sao à? Mấy năm trời có nhiêu đây thôi sao? Nói vậy á, với cái vẻ hống hách, em đây á, kinh nào cũng hiểu, kinh nào cũng biết. Đến gần sáng ra, nghe tiếng sau khi bị ra ở ngay chánh điện, nghe tiếng lễ Phật gì đó, ngó ra chánh điện sáng rực sáng rỡ. Chánh điện sáng rỡ trong đó và ở trong đó. Rồi đến hồi á, hỏi ông anh, dạ anh tu cái gì mà quang minh nó phát ra dữ vậy? Ồ thì anh chỉ tụng kinh A Di Đà thôi à. Anh chỉ lễ Phật sám hối thôi. Cho nên sao quý vị, nhập vào đại quang minh tạng, phát lên nó thần thông quang minh. Còn ông em đi bụi đời thuyết pháp, đi kết bao nhiêu trần cấu trong đó về, kinh điển nhiều không bằng ông anh ở nhà. Mấy người đọc Đường Về Xứ Tuyết hay gì đó quý vị, nó có quyển đó là quý vị xem ta thấy hai bên như thế nào, rõ ràng ai đắc lực quý vị. Nên rõ ràng nói cho chúng ta, chứ tất cả Phật pháp đều là một thôi, là chúng ta có chuyên trong đó, chúng ta có định trong đó, có căn trong đó, có lực trong đó, thì tự nhiên quang minh tạng phát ra. Cho nên nó khi buổi sáng người sư huynh nó tụng kinh, cả chánh điện sáng rực ra. Tụng kinh gì quý vị? Tụng kinh A Di Đà. Là cảm đến mỗi lời ở trong đó, mỗi lời kinh trong đó tương ưng với đại quang minh tạng, tương ưng với quang minh này, và ở trong đó phát ra quang minh tương ưng, tâm tâm tương ưng, cảnh giới hoàn cảnh liền nguyện, chánh báo quang minh thì y báo cũng quang minh. Cho nên toàn cái chánh điện sáng rực ra. Là quý vị, vô lượng quang mà. Tại sao Đức Phật A Di Đà lại có danh hiệu là A Di Đà Phật? Tại sao Đức Phật có tên có gọi là A Di Đà? Tại vì là vô lượng quang, là tại là vô lượng thọ nè. Cho nên nhập được vào đại quang minh, vô lượng quang, hiển hiện quang minh đà là. Giờ quý vị thấy thần kỳ không? Thần thông không? Không có một chút nào thần kỳ, tự nhiên bản tánh nó vốn sẵn có như vậy là. Và khi ông anh mà như vậy thì sao quý vị, độ không biết bao nhiêu chúng sanh. Chúng sanh biết ngài có quang minh như vậy rồi thôi, thì thấy ngài tụng kinh gì? Tụng kinh A Di Đà. Ngài làm gì? Lễ Phật. Làm gì nữa? Kinh hành niệm Phật. Có nhiều đó là. Vậy trong mấy năm trời phát ra quang minh, hơn cả người anh, hơn cả người em. Ở trong đó bao nhiêu kinh điển trong đó thông thuộc rành rõi, nhưng mà sao quý vị, vẫn là chữ nghĩa, là vẫn là tri thức chứ chưa phải là bát nhã. Nên bây giờ chúng ta chịu đổi lại cái thái độ tu của mình không quý vị? Giờ tu hay là học? Là chúng ta học rồi à, học rồi á phải hành, hành trong đó để được bát nhã. Hành rồi có chỗ nào khúc mắc chúng ta học tiếp nữa. Cho nên giải và hành hai cái nó đi đôi. Học mà không hành thì là cái đẩy sách, sanh trưởng tà kiến. Vì sao? Cái học nhiều quá tri kiến, kiến giải nhiều quá, cho nên luôn luôn vọng tưởng nó khởi lên. Mà tu hành mà không học thì sanh trưởng vô minh. Cho nên ngài Thanh Lương Đại Sư ở trong Hoa Nghiêm, ở trong đó ngài dạy giải và hành phải đi đôi. Học rồi phải hành, hành rồi phải học, học hành đi đôi. Từ lý chúng ta hiển ra sự, giải thích cho cái sự, từ cái sự chúng ta hiển lượng chứng minh được cái lý. Cho nên chúng ta học lý rồi, hiểu rồi thì phải lấy cái sự để mà chứng minh cái lý chúng ta là đúng. Rồi khi làm được rồi thì chúng ta thấu được lý, thì sẽ hiểu được cái sự chúng ta làm. Lúc đó chúng ta biết, tại sao mình niệm Phật, niệm Phật nó như vậy. Cho nên lý và sự hai cái đi đôi, lý để giải thích cho sự, sự để đoạt được lý. Nhờ có sự chúng ta chứng minh cái lý đó. Cho nên hai cái chúng ta phải đi đổi. Giờ công phu quý vị, công phu là gì? Công phu, có công phu
là năng lực buông xả, đó là công phu. Phiền não phá cái vị, phiền não bỏ được là đó là công phu. Là cho nên người nào có công phu, phiền não không khởi, ai chọc gì họ cười không à? Công phu là họ bỏ cái phiền não này quý vị, họ bỏ cái ganh tị, họ bỏ cái ghét ghen, họ bỏ những cái mừng rỡ, bỏ hết. Đó là công phu, là như bất động ở trong tâm ngoài không chấp tướng, trong không động tâm. Cho nên nó ở đây Bát Nhã, kế Bát Nhã đó ngài lại dạy cho chúng ta, nói chúng ta chỉ gì quý vị? Đại tam muội quang minh văn vân. Vậy chúng ta là quang muội, muốn có Bát Nhã đó thì có tam muội. Tam muội là chánh định, tam muội là định trong đó. Cho nên nó luôn luôn như bất động, tất cả mọi phiền não nghiệp chướng đều không vướng bận trong tâm. Ở trong đó cái đại tam muội đó tương ưng với chân tánh. Trong đó nếu mà chúng ta được tam muội, tam muội gì cái gì? Thủ lăng nghiêm tam muội, hoa nghiêm tam muội, niệm Phật tam muội, thì chúng ta dùng cái phương pháp nào, chúng ta dùng cái phương tiện nào để mà định được cái tâm, để là khai trí tuệ, thì được đặt cái tên là cái tam muội đó là. Giống như chúng ta được á, người tụng kinh Pháp Hoa, tụng thấu rồi, chuyên tâm trong đó, chuyên tâm trì tụng kinh Hoa, kinh Pháp Hoa, thì họ sẽ từ từ tâm nó định lại. Thì nhờ Pháp Hoa, nhờ trì tụng Pháp Hoa, họ đắc được Pháp Hoa tam muội. Rồi ở trong đó, từ ở Hoa Nghiêm, chúng ta học Hoa Nghiêm, thấu được Hoa Nghiêm, định ở trong Hoa Nghiêm, thì chúng được Hoa Nghiêm tam muội. Nếu mà chúng ta niệm Phật, niệm Phật ở trong đó nhờ cái tâm niệm Phật của chúng ta, nó tương ưng với cái công đức niệm Phật, nó tương ưng với cái định ở trong niệm Phật, chúng ta nhập trong cái định đó gọi là niệm Phật tam muội. Nên ở đây niệm Phật tam muội quý vị, tối thắng là đại tam muội quang minh vân. Đây trong pháp môn chúng ta là niệm Phật tam muội. Niệm Phật ở trong tam muội trong đó được cái chư Phật mười phương gia trì gia hộ. Trên một câu A Di Đà Phật chúng ta làm tâm nó định lại và cảm ứng được cái quang minh của Phật tới, cho nên đắc được tam muội niệm Phật. Và được cái tam muội niệm Phật thì là bất khả tư nghị công đức. Đây là tha lực mà. Vì vậy cho nên hãy hạ thủ công phu. Hạ thủ công phu ở đâu? Một câu niệm Phật đắc được niệm Phật tam muội, một câu niệm Phật khai được Bát Nhã, một câu niệm Phật chúng ta thấu được thật tướng của vũ trụ nhân sinh. Khó chỗ nào quý vị? Khó chỗ không có kiên trì, không có nhẫn nại, không có nhẫn nhục ở trong câu niệm Phật. Cho nên phải tìm cái này cái nọ, tìm ở trong nó đủ mọi cách. Tổ là lập pháp hội tam thời hệ niệm, rồi những bài tán, những bài sướng để cho chúng ta hoan hỷ vui vẻ trong đó. Chứ một câu niệm Phật coi nó lẻ loi quá, coi nó thường quá nên vô không được. Đến một cái thời điểm nào khi chúng ta có công phu rồi thì chỉ còn một câu niệm Phật thôi quý vị. Một câu niệm Phật chúng ta niệm tới nơi luôn. Giống như người ngài Hoàng Niệm Tổ, sau khi ngài chú giải kinh Vô Lượng Thọ rồi, cái quyển chú giải lớn thật lớn, và đến lúc đó, lúc ngài lớn tuổi rồi thì ở trong đó thân thể yếu, và ở trong đó ngài bị bệnh trong đó, máu cao, áp huyết cao, cho nên ngài nói bây giờ không có còn đợi chờ nữa, thôi mình làm hết duyên rồi, bây giờ niệm Phật để vãng sanh. Nên cuối đời ngài dốc tâm để toàn tâm toàn lực niệm Phật, để nhập vào trong niệm Phật tam muội, để được cái công phu thành phiến, để niệm Phật được nhất tâm trong đó, và ngài vãng sanh trong đó. Sau khi làm tất cả Phật sự phúc báo công đức rồi, cuối đời là sao? Buông xả tất cả, để trong nó trọn đời ngài chỉ còn một câu A Di Đà Phật thôi. Nên chúng ta cũng phải hoàn cảnh môi trường nó cũng đủ duyên, nên ráng sắp xếp để mà nhập trong đó, nhập vào đạo tràng và tu luôn cái việc. Làm sao niệm Phật tới luôn à? Buông xả tất cả, đã vào rồi thì buông xả tất cả, không còn vướng bận gì nữa, chỉ còn một câu niệm Phật thôi. Làm sao trong đời này của mình nó lấy được cái công phu này. Ở trong đó dạy chúng ta niệm Phật á, nhất tâm bất loạn, không phải dễ. Niệm cho nên đến trong nó nhất tâm bất loạn không phải dễ, mà chúng ta nhất tâm hệ niệm, mà chúng ta niệm được công phu thành phiến, ai cũng có thể làm được. Mà ở trong kinh á, trong quyển á, thơ nhắc nhở người niệm Phật đó quý vị, vậy chúng ta niệm thành phiến như thế nào? Ban đầu niệm 10 câu thành phiến. Ban đầu à, chúng ta chia ra một ngày, chia ra làm nhiều thời để tập niệm Phật. Tập gì? Tập niệm Phật thành phiến. Thì mới đầu á, công phu yếu đó, 10 câu thôi. Nhất tâm, chí tâm, tính nhạo, sở hữu, tiền căn, tâm tâm hồi hướng, nguyên sanh ngã quốc, niệm 10 câu, nải chí thập niệm. Rõ ràng quý vị thấy không? Ngài lấy kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta là sơ cơ niệm 10 câu. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, buông xả tất cả. Nhưng nếu mà có cái chuyện gì khó giải quyết thì giờ này chúng ta buông đi quý vị. Buông một phút đồng hồ thôi. Để cho định tâm lại, định tâm trong chừng nửa phút, 30 giây. Rồi sau đó chúng ta niệm thông thả, niệm trong chừng 45 giây thì khoảng 1 phút rưỡi à. 1 phút rưỡi buông hết tất cả. Giận hờn buông một tiếng, một phút rưỡi. Lo âu buông một phút rưỡi. Chuyện đời khó khăn chưa giải quyết được buông. Mỗi ngày chúng ta buông 9 lần như vậy. Để nó nhẹ chút mà, đang gánh mà. Đang gánh cái đôi nước nó nặng quá làm sao quý vị? Mà leo đồi nữa. Đứng nghỉ đi à. Đứng nghỉ buông cho nó khỏe quý vị. Cho nên chúng ta tập buông là. Còn không buông nó đứt dây quý vị à. Nó căng quá nó đứt à. Thôi sẽ buông mà sao? Tất cả để làm cho thân thể, tinh thần chúng ta nhẹ lại. Buông trong vòng 1 phút đến 2 phút đồng hồ. Rồi sao quý vị? Niệm 10 câu thông thả chí tâm. Niệm không trong khoảng 10 câu đó không được khởi vọng tưởng à. Không được khởi lo âu à. Không được khởi phiền toái à. Ở trong đó chí tâm, chí thành, cung kính. Niệm 10 câu, được không quý vị? Có 10 câu à. Nó đỡ hơn cái bài chú Đại Bi quý vị. Quý vị tụng chú Đại Bi một ngày ở 108. 108 biến. 108 biến mới tụng một biến là bao nhiêu vọng tưởng khởi lên rồi. Vì sao nó dài quá là 108 thì không biết bao nhiêu vọng tưởng sẽ khởi lên. Cho nên nó không thành phiến. Bây giờ mình nó lấy câu niệm Phật 4 chữ A Di Đà Phật, niệm 10 lần là 40 chữ. Trong vòng 40 chữ đó không được khởi lên một vọng tưởng nào. Dễ hay khó là? Quý vị còn nói khó nữa, không biết khó cái chỗ nào là. Vì sao quý vị? Vì tinh thần chúng ta tập trung như vậy nó vẫn còn năng lực. Một khoảng thời gian ngắn nó vẫn còn năng lực. Mà để chứ quý vị để cho 5 phút, 10 phút sau thì cái năng lực nó loạn. Nó năng loạn là nó xen tạp vọng tưởng, nó lại xen tạp vô, vọng niệm xen tạp vô. Mà chúng ta niệm trong đó cung kính, trung thành, niệm trong đó 10 câu trong đó thì chúng ta biết được, à, niệm Phật thành phiến đây rồi. Rồi lên một nấc nữa thì 20 câu. Lên quý vị bây giờ 10 câu làm được rồi, cái bước đầu bước được rồi. Cái bước thứ nhì dễ rồi, 20 câu dễ rồi à. Rồi làm sao nữa? Rồi chúng ta lên 30 câu. Đến trung căn một sâu chuỗi. Lên lên 2 sâu chuỗi, 3 sâu chuỗi. Đơn giản như vậy à. Chứ không phải cả ngày niệm Phật mà Ngài dạy chúng ta làm sao tập để biết niệm Phật thành phiến. Biết làm sao con niệm Phật mà vọng tưởng khởi lên? Vì sao quý vị niệm quá dài? Làm sao bây giờ trừ được vọng tưởng? Trừ chỗ nào? Biết niệm Phật, vọng tưởng tự tiêu. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chúng ta không còn vọng tưởng nữa, thì cái kinh nghiệm nó khởi lên cái gì? Thì ra đây nè. Thầy nói trước nói sau, nói cái yếu điểm này bây giờ mới bắt được nè. Bắt được thì sao? Chúng ta tiến lên thành một sâu. Chúng ta tiến thành thành hai sâu, ba sâu. Rồi khi mà chúng ta đi kinh hành niệm Phật, chúng ta biết cách niệm Phật. Mà khi nào ở trong đó niệm á, kỵ nhất là tinh thần tán loạn. Bởi vậy á, mệt rồi trong đó không phải lười, không phải giải trải, mệt rồi cái vị nghỉ để cho tinh thần, cho thể chất chúng ta nó dịu xuống. Là cái vị ngủ gục cũng sao nữa nè, không có sợ cười. Cái vị chúng ta dụng công mà đang cái công phu đây mà bị thánh sao à? Thì thánh là xuống đây người ta sợ, mà chúng ta đây là phàm phu. Là cho nên giờ công phu đó không phải ngủ gà ngủ gật, mà cái vị nghỉ ở trong đó. Và nếu mà mệt quá, cái công phu mệt quá ngủ cho mất không sao, 5 phút sau ngồi dậy, 5 phút sau tỉnh dậy là còn hay sao. Quý vị đi ra ngoài thì tỉnh táo ha, đóng tuồng là vô trong ngủ trong đó cả mấy tiếng đồng hồ á. Cho nên nó khác cái vị à. Chúng ta không dụng công à, mà chúng ta bị vì biểu diễn nha, là phải có cái tướng này tướng nọ, phải như thế, toàn là đóng tuồng, mà chúng ta thực sự công phu. Cho nên tinh thần của mình chưa đạt được cái điều đó, nghĩ đó, cho nó nghĩ. Nghĩ rồi là sao? Tập trung tinh thần lại niệm Phật, niệm Phật cho ra niệm Phật. Không khởi vọng tưởng, không khởi điên đạo trong đó nữa. Thời gian ngắn biết cách niệm Phật là. Còn nếu chúng ta không biết cách niệm Phật hay sao? Cứ đi hoài, cứ niệm hoài, mà vọng tưởng vẫn khởi ra hoài. Mà không phải là không muốn trừ nó, muốn trừ nó, mà chúng ta không biết cách trừ là. Không biết cách niệm cho nên trừ nó không được là. Bây giờ cái phương pháp nào? Cho nên Hạ Liên Cư chỉ cái phương pháp quá là hay là. Ai không làm được cái việc 10 câu niệm Phật không có vọng tưởng khởi lên, ai làm không được giơ tay lên nữa. 1 phút đồng hồ là. Cho nên tinh thần ra sáng suốt, tỉnh táo, ở trong đó chuyên tâm trong đó 10 câu niệm Phật nhất định làm được. Chúng ta đang tập cái gì quý vị? Chúng ta đang tu nguyện số 18. Để cuối cùng trong đó tất cả hoàn cảnh như gì ta bỏ xuống hết rồi. Mỗi ngày tôi đều bỏ, tập bỏ rồi. Bây giờ sanh tử nó tới, bỏ luôn sanh tử quý vị, niệm tới luôn. 10 câu Phật nải chí thập niệm đều được ngoãn sanh, ngoại trừ những người ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp là. Nghe phỉ báng chánh pháp là không tin quý vị. Bây giờ chúng ta tu cái gì? Tu 10 niệm nào. Không phải đợi đến giờ lâm chung mới tu 10 niệm, mà bây giờ chúng ta chuẩn bị trong đó. Từ ở trong đó, từ đây đến ngày vãng sanh chúng ta tu 10 niệm. Buông xả tất cả. Và khi quý vị có được cái công phu rồi thành phiến, chúng ta lấy cái miếng mới đầu một miếng vải 10 câu. Có 10 câu, 10 câu ghép nó lại. Ghép nó lại thành một miếng 30 câu và cái miếng vải lớn lớn rồi đã. Rồi giờ mới may nó lại, vá nó lại thì chừng ăn chục cái 3 cái 10 câu nó thành 300 câu. Cho nên chúng ta ghép lại từ từ nó lan ra và nó thành phiến. Và đến khi nào có vọng tưởng phiền não, khi nào lo âu, khi nào buồn chán thì hãy lấy nó ra mà dùng. Lấy ra dùng cái nào? Phủ nó lại cái gì? Bằng cách nào? Niệm 10 câu là. Nó dễ hay là khó cái gì? Hồi vậy cũng làm không được nữa. Mình nó lo, mình buồn, mình sợ, mình nó đắn đo, tất cả là vọng tưởng. Bây giờ phủ nó bằng cách nào? Đoạn nó bằng cách nào? Diệt nó bằng cách nào? Niệm 10 câu. nên Hòa Thượng Tịnh Không dạy không phải 10 hơi à, Ngài dạy 10 câu là. Bởi vì chúng ta thấy thấm không quý vị? Thấm à. Thật sự không phải thường à. Mà Hạ Liên Cư cũng dạy 10 câu. Không? 10 câu niệm Phật mà Phật A-di-đà cũng dạy chúng ta niệm 10 câu. Bây giờ chúng ta chịu tập không quý vị? Tu tập đi là. Tu tập rồi chúng ta được cái công phu đó rồi sao? Bất cứ hình thái, khi mà công phu, khi mà kinh hành, khi mà ở trong thời khóa, chúng ta biết lấy nó à, áp dụng nó, thì tự nhiên cái vị sẽ thành phiến. Mà thành phiến rồi sao quý vị? Bảo đảm được vãng sanh à. Bây giờ mình thấy nó dễ hay là khó à? Giải ra rồi thật là dễ, vấn đề làm sao áp dụng. Nó có trở ngại với cái công việc của mình không? Công việc nó đang bận rộn, bỏ xuống 2 phút đồng hồ quý vị, không dám bỏ đâu, quá bận à. Bỏ xuống thở một cái đi à. Bận quá, con quá bận thầy. Không, mở qua lại mà. Ở trong nó bỏ tôi, nó bỏ 2 phút thôi. Cho nên chúng ta ráng bỏ xuống đi à. Bỏ 2 phút trong đó cho nó định tâm lại. Làm bất cứ chuyện gì, chúng ta đứng lại thì cũng như thở, đang mệt nó đứng thở. Mọi thở chúng ta nhắm mắt định thần lại rồi. Và trong đó thầm niệm nó 10 câu. Nếu mà không tiện, nếu mà tiện thì đã hoan hỷ vui vẻ. Niệm trong đó rõ ràng, minh bạch, lớn tiếng một cái 10 câu. Là thấy mà hạnh phúc quá, thì niệm tiếp luôn đi, lo gì à. Ai có bắt quý vị không niệm đâu. Thấy không nào? Mà thấy mình nó hoan hỷ, nhưng mà nó ngắn nhất là phải 10 câu. Phải đạt được 10 câu chứ không phải quý vị biểu thôi đến 10 câu rồi không được niệm thêm. Niệm thêm nó là ăn gian. Cho nên nó khi mà quen rồi quý vị nới ra. Và khi chúng ta thích rồi sao quý vị? Mà không tiện á, niệm thầm. Làm gì làm á, mình niệm thầm trong đó. Đây quý vị biết sống với câu niệm Phật rồi. Và từ đó, từ đây quý vị sẽ hoan hỷ với câu niệm Phật. Và chúng ta sẽ đạt được như sao quý vị? Niệm Phật tam muội. Khi niệm Phật tam muội, ở trong đây á, Ngài nói cho chúng ta, nếu á, mà được có đại tam muội rồi, đã được trong đó thì sao? Đại kiết tường quang minh vân là. Kiết tường là an ổn à. Kiết tường là hoan hỷ là. Kiết tường là tượng trưng cho phúc báo là. Cho nên ở trong đó khi chúng ta đạt được á, đạt được á, khi mà chúng ta biết niệm Phật rồi, thì tự nhiên chúng ta lục thời hằng kiết tường là. Khỏi cần đọc kinh đó quý vị. Đọc câu an đó mà. Nguyện á, ngày đêm sáu thời hằng kiết tường. Không cần nữa. Một câu niệm Phật quý vị trì giữ như vậy là được đại kiết tường quang minh vân là. Cho nên chúng ta mới nói đó là trụ chân thật huệ. Cho nên chúng ta nói niệm câu A-di-đà Phật là ở trong đó an ổn, an trú trong câu A-di-đà Phật. Tất cả mọi tai nạn không tới. Chúng ta cầu kiết tường cầu chỗ nào quý vị ạ? Cầu ở trong đó Ngài Quan Thế Âm phổ độ. Càng ngày á, Ngài rưới cam lồ cho tâm cho nó an. Cho hoàn cảnh chúng ta không có tai nạn. Mà đâu biết rằng một câu A-di-đà Phật là chúng ta sống trong đại kiết tường à. Chứ không phải kiết tường thiền thường quý vị. Ở đây cái gì cũng có chữ đại không à? Lớn không đó quý vị? Quá lớn à. Không phải là kiết tường nhỏ. Cho nên tâm bất an là tại vì chúng ta không an trụ trong quang minh. Không an trụ vào trong chân thật huệ. Không an trụ mà chúng ta trụ vào sanh tử, sanh diệt. Trụ vào nghiệp chướng, luân chuyển trong đó. Bây giờ chúng ta trụ định lại trong câu A Di Đà Phật thì tự nhiên được đại kiết tường là. Kiết tường rồi quý vị lo gì quý vị? Đây là điều cần yếu nhất trong cái thời buổi hiện tại. Chạy đi đâu? Thiên tai nhân họa trỗi lên, chiến tranh nguyên tử khởi ra. Chúng ta kiếm chỗ nào cho nó an toàn, cho được cái cuộc sống nó kiết tường nè. Thật sự ở đây tìm ở nơi nào trên thế giới này không có nơi nào an toàn quý vị, không có bảo đảm được à. Mà hay nhất á, bảo đảm nhất là mình trụ vào câu A Di Đà Phật, rồi ở từ đó cái cảm ứng cái vùng đó nó sẽ được kiết tường, vùng đó sẽ được an ổn. Cho nên ở đây á, ở trong cuộc đất, trong kinh Địa Tạng nói, cái trong cái khu đất của mình đó là ở phía nam đặt hình tượng của Đức Phật, của Đức Địa Tạng, để kinh điển á, kinh Địa Tạng ở đó, thì cái cuộc đất đó sẽ được kiết tường là. Rồi ở chúng ta ở chung cư có đất nào đâu quý vị, rồi để đâu? Vậy là ngài á, cho những người ở chung cư không có cơ hội à? Chỉ những nhà giàu mới tu được à? Vì đọc kinh nên Địa Tạng à, nói ở cái khu đất, ở cái cuộc đất của nhà mình á, mình chọn cái khu hướng nam đó, cất cái tháp, rồi cất cái tháp kẹt nữa à? City nó không cho kẹt nữa quý vị. Cho nên quý vị thấy không? Rồi những người mà không có nhà ở chung cư rồi lấy đất đâu? Chả lẽ cái vườn đó là mình đặt cái tháp trong đó để kinh để tượng trong đó à? Ai cho quý vị? Mà ở đây cái cuộc đất là ngay tâm địa của mình, hãy có Đức Địa Tạng ở nơi đó thì nơi đó được kiết tường là ngay tâm địa của mình. Phía nam đại biểu cho trí tuệ, cho nên ở trong tâm địa của mình có trí tuệ, có ngài Địa Tạng, có kinh điển trong đó, có tháp, có Phật ở trong đó, thì tự nhiên nơi đó các kiết tường là nơi đó an trụ là. Mình mới thấy Phật trong bình đẳng chứ không phải ngài nói như vậy hay chúng ta về rồi nó nhìn hướng nam rồi lập cái tháp trong đó. Thật sự không biết ngài nói trong đó là đều biểu hiện để cho chúng ta biết là trong phía nam, là trong tâm chúng ta ở nơi có trí tuệ. Phía nam là tượng trưng cho trí tuệ, có Đức Địa Tạng nhẫn nhục với hoàn cảnh môi trường, với tất cả chúng sanh trong đó, nhẫn nại như đất đó, thì ở nơi đất đó cái tâm địa đó sẽ được kiết tường. Và nơi đây nếu mà trong tâm địa chúng ta có được Đức Phật A Di Đà luôn luôn niệm trong đó, thì tâm đó được an nhiên kiết tường, tai họa không tới được cả. Chúng ta thấy mấy kinh nó sâu xa như vậy là không, mà chúng ta đọc ra rồi nói bây giờ không biết mình tu làm sao, thôi để các thầy tu, để các thầy chùa lớn có vườn thược, có đất đai, các ngài làm được, mình tới ké. Đây không phải Phật dạy cho tất cả chúng sanh là ai cũng có thể tu được, ai cũng có chân tâm, ai cũng có bổn tâm. Ngay chân tâm bổn tánh của mình hãy để trí tuệ nữa, trụ chân thật huệ đi, ở phía nam đại biểu cho trí tuệ đó, thì chúng ta sẽ đại kiết tường. Đại kiết tường đó thì thiên tai nhân họa không tới được cái việc. Chánh báo nó thẳng, nó ngay, nó tốt rồi thì y báo nó chuyển. Người có phúc ở đất phúc, đất phúc cho người có phúc ở. Đất phúc không có tai nạn, không có thiên tai, không có nhân họa là. Cho nên chúng ta hãy nên kiếm những cái cuộc đất này, những cái khu đất này quý vị, mà an trú, tạm trú trong đó là. Khu đất nào? Trong tâm địa chúng ta, nơi có quang minh, nơi có trí tuệ, hãy giữ cho nó sáng suốt thì tự nhiên chuyển biến. Đây quý vị thấy không? Làm được không vậy? Dễ. Bây giờ mình tập 10 câu niệm Phật để cho tâm mình có Phật, có quang minh. Rồi từ đó chúng ta lan cho cái đất nó phát triển ra. Không? Từ từ nó từ ở bao nhiêu một khuôn đất nhỏ tiến ra thành mẫu, cả mẫu rồi lan hết ra cái việc. Tâm địa chúng ta mở rộng chừng nào, quảng đại chừng nào thì cái công đức, cái năng lực nó càng lớn chừng đó là. Đồng ở đại cát tường đó, Ngài lại nói chúng ta đại phước đức quang minh vân. Thì ở trong á, ở đây đại phước đức đó là nói cho chúng ta trên con đường tu hành đó chúng ta cần phải có phúc báo. Là ở trong cái quang minh ngài pháp muốn đại, muốn trở về á, mà đại viên mãn quang minh, trở về tự tánh trong đó, thì phải có từ bi, trí tuệ, bát nhã, kiết tường và hai điều kiện cần thiết nhất là phúc và hội. Công đức là phúc đức và công đức là. Thì ở phúc đức trong đó thật sự chúng ta cần phải có phúc báo thì con đường tu hành nó mới thông suốt. Mà phúc báo ở đâu quý vị? Phúc báo thật sự không tính bằng tiền, mà phúc báo trong đó là cái hoàn cảnh tốt, là bạn đồng tu tốt, là sức khỏe tốt, là thiện tri thức tốt, là có trong đó được hướng dẫn tốt. Đây trong đó là những người có phúc báo là. Chứ không phải là biểu tôi giàu có tôi có phúc báo, không phải. Mà một người trong đó không có bệnh hoạn, khỏe mạnh trong đó, có năng lực, có trí lực, đó là những người có phúc báo. Từ đó nương theo đó chúng ta tu hành dễ hơn quý vị. Dễ hơn là người quá khó khăn. Người ta muốn tu cũng không được. Bước đầu đó quý vị. Bước đầu phúc báo cần thiết. Khi mà có công đức rồi thì phúc báo là phụ. Nhưng mà mới bắt đầu vô tu thì phúc báo cần là. Nên Phật dạy chúng ta phải bố thí. Phật dạy chúng ta làm phước là. Bố thí tài được phú quý, được giàu sang. Bố thí pháp được thông minh trí tuệ. Bố phí vô ý được kiên khang trường thọ. Nên từ đây mở cho chúng ta một cái cuộc sống nó dễ dàng hơn. Nó không có đắm say vào phước đức, nhưng mà nhờ cái đó để chúng ta có thể nương nơi đó. Quý vị thấy có nhiều người muốn tu, thật sự mình nói phương pháp này nó dễ, vừa làm vừa tu cũng được, nhưng mà người sơ cơ làm không được quý vị. Rồi đó trong đó họ không có đủ thời gian, không có đủ phương tiện để vào Phật thất để nghe giảng, để nghe kinh. Chỉ về trong đó rồi trong đó nghe thấy hay hay rồi đó là niệm vài câu, không vô cái nào, vì không đủ phúc báo đó. Mà ở trong đây trong quán Vô Lượng Thọ Kinh dạy chúng ta gì? Phúc báo gì? Tam phúc, tu tam phúc là phúc huệ song tu là. Mà ở trong tam phúc dạy chúng ta tu phúc báo gì quý vị? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát là người có phúc báo. Tu thập thiện nghiệp là phúc báo là. Nó là trong đó là thật sự là đại phước quý vị. Thiện nó gì? Vì cái thiện nó làm cảm ứng cho chúng ta đến cái cảnh giới tốt hơn. Chúng ta ở đây không phải là tính bằng tiền, mà họ ở cái cảnh giới á, nó an ninh, nó an toàn, nó tốt đẹp, thì đó là do cái thiện nó đưa đẩy họ vào cảnh giới tốt. Và từ cái cảnh giới tốt đó họ có cái cơ hội tu nhiều hơn. Còn những người ông mà đắm vào phúc giàu sang quá thì họ là ở đó cái gì, anh thấm trong phúc đó không chịu đi. Nhưng chúng ta không đi được đó, không đắm vào phước báo thế gian. Thế gian gọi là phúc báo của cõi người và cõi trời, không đắm, nhất định không đắm là. Vì nó vẫn là sanh tử, nó vẫn là sanh diệt. Nếu bây giờ chúng ta tu ở đây, niệm Phật ở đây, làm công quả ở đây, công đức ở đây, rồi phúc báo hiển hiện, công đức hiển hiện, quy đắm gái rồi xong, tu hành hưởng phúc đọa lạc, đi cái hình tam giác đó quý vị. Cứ vậy, tu hành hưởng phúc đọa lạc, tu hành hưởng phúc đọa lạc, cứ đi như vậy. Mà bây giờ chúng ta phải làm sao vượt qua luôn, nương theo cái phúc báo mà tiến vào công đức. Cho nên ở đây dạy chúng ta hãy có đại công đức quang minh vân thì con đường tu hành chúng ta viên mãn là. Đại công đức quang minh vân á, quý vị thấy từ phúc báo chuyển thành công đức. Ở chỗ nào không chấp, làm mà không làm thì thành công đức, mà làm có làm
thì biến thành phúc báo. Làm, có làm mà ganh tị biến thành Atula. Nó rõ ràng à. Cho nên là chúng ta làm mà không làm là tối thắng hơn hết. Làm ở tất cả mọi việc, năng nổ trong đó mà tâm vẫn rỗng trống, tâm chỉ có câu A Di Đà Phật, thì tất cả việc làm chúng ta có làm mà giống như không có làm, tâm nó không khởi lên một tư tưởng ta làm, ta làm như vậy có vật này làm và nó thành kết quả này, không có những ý tưởng đó, thì đó là đại công đức. Là cho nên nó ngài Lục Tổ Huệ Năng ấy sao thấy nào, làm mà không làm cho nên ngài được công đức. Công đức gì quý vị? Trí tuệ tăng. Là Ngũ Tổ trong đó ngài nó tới gõ cái ngài tới biểu sao gạo trắng chưa, thì ngài trả lời liền à, Lập Tức trả lời liền, dạ gạo trắng rồi nhưng thiếu cái sàng à, thiếu cái sảy, cái sàng sảy thôi à, con á cả ngày đi giả gạo nó trắng bóc rồi à, bây giờ nhờ hòa thượng ấn chứng cho à, để con sàng cái nào là thóc nó ra, cái nào gạo nó ở lại, con chỉ thiếu cái đó thôi à, còn gạo con giả nó tại nó trắng hết rồi à. Người ta hai bên nó trả lời nhau, mình tưởng như là hòa thượng tới hỏi sao gạo trắng chưa, làm cực nhọc không, không thì ngài trả lời dạ trắng rồi à, trắng rồi sao còn thiếu cái sàng. Quý vị thấy đương không, nó đang giả gạo nói thiếu cái sàng cho nó chi à, hay nói biểu trắng chưa thì nói trắng rồi đi chứ, là nó dạ trắng rồi đúng không nào, nhưng mà ngài thêm một câu nữa, dạ thiếu cái sàng, cái sàng là cái sảy, cái giá đó. Thì hòa thượng nghe nó trả lời vậy là biết rồi, nó hiểu ý của mình rồi, mình không phải hỏi gạo mà mình hỏi tâm nó đã trắng chưa, là trăng tâm đó đã sạch chưa, tâm đó đã thanh tịnh chưa, và con đã mấy tháng này ở dưới đây làm mà không làm, tâm đã thanh tịnh rồi, đã trí tuệ vẫn thường phát ra, là bây giờ nhờ thầy, nhờ sư phụ, nhờ tổ coi có được chưa, là sàng giùm con một chút à. Cho nên hòa thượng nghe nói vậy sao, ồ được rồi, lấy cái trượng đó gõ vô cái cối ba cái, con à, dạ được à, hiểu rồi, đã thấu rồi, cái vị canh ba vô đây ta sàng cho, đâu có cần trả lời hỏi ngày làm gì vậy. Thấy không, chúng ta thấy ngơ ngơ ngáo ngáo là trí tuệ thì nó tịch ngồi đó, nó đi đâu mất tiêu rồi, mê mê mờ mờ trong đó, cho nên đó ngài hỏi cái gì cái là ú ớ trong đó, là còn ở trong đó sao, ngài đợi chờ đã làm xong rồi, ngày ngày vẫn là tu hành trong đó, làm mà không làm thì mới thật là làm. Cho nên từ cái phúc đức vô trong đạo tràng để mà phục vụ đó biến thành công đức, tăng trưởng phúc báo để có thể lực, nghiệp chướng nó tiêu trừ, phiền não nó tiêu trừ, dạy chúng ta phúc báo, dạy chúng ta phúc đức. Phúc đức xong rồi mới cho lên chánh điện, mới học kinh, mới ngồi thiền để tăng trưởng công đức. Cho nên nó mới đầu vô đạo tràng, mới đầu vô tu viện 3 năm phải làm cực khổ, phải làm tạp dịch 3 năm à. Ai sai đâu thì phải đi đó quý vị, không có nói một lời nào. Làm nào gánh nước giả gạo, quý vị thấy ở trên đạo tràng hàng lúc xưa, đạo tràng hàng mấy trăm người, cả ngàn người mà. Mà đạo tràng của Ngũ Tổ cả ngàn người trong đó quý vị. Ở đây chúng ta có mới trăm mấy người à. Mà chúng ta có cái gì cũng có hết à. Điện, nước, rồi gạo, rồi nước nó tới nơi luôn. Còn kia phải gánh núi, gánh củi nè, gánh nước nè, gánh gạo, gánh thức ăn từ núi đem lên. Ngày nào cũng như ngày nào chứ không phải ba ngày đâu. Quý vị thấy cho nên nó nhân lực cần không quý vị? Rất là cần là. Nên nó ai vô đạo tràng 3 năm trong đó, thử thách trong đó là. Ở trong đó quý vị thấy nó làm suốt luôn. Vậy là phục vụ sau khi 3 năm rồi, có phúc đức rồi, nghiệp chướng tiêu trừ rồi,
cơ phúc báo tăng trưởng rồi thì mới cho vô chánh điện. Mới từ ở đó mới dạy cho tụng kinh, mới dạy cho trong đó tu hành. Vì sao quý vị? Có được phước đức rồi thì mới có thể có tư cách tu hành. Phiền não đã bớt rồi thì trong đó tu hành. Nó cái gì? 3 năm á quý vị. Cái bình chúng ta nó nghĩa là là rửa sạch bát. À, trong đó tất cả trong đó sai, trong đó làm bao nhiêu phiền não nghiệp chướng nó tăng dăng hết trong đó. Không có thời gian để mà nghỉ ngợi, nằm xuống là ngủ. Vì sao? Làm từ sáng tinh sương đến tối mới xong. Cho nên nằm xuống là thời ngủ. Tâm trong đó nó không có một cái, không còn một bóng niệm nào khởi lên nữa. Vì thấy không? Còn đây quý vị thấy mới làm chút cái là cái nào? Vọng tưởng phiền não nổi lên à. Nên lúc xưa người ta tu sao quý vị? Dễ thành công. Người ta tu có phương pháp à. Còn chúng ta bây giờ sao quý vị? Chưa gì cái là lên đó làm thầy rồi. Cho nên ngã mạng tự cao. Nên trong đó tất cả nó đùng đùng nó nổi dậy. Tu bao nhiêu cũng dẹp nó không nổi. Còn người ta tu khai ngộ. Còn chúng ta tu phiền não. Hai cái nó khác quý vị. Nên nó người xưa có phúc báo hơn chúng ta. Người xưa được hướng dẫn tận tình hơn chúng ta. Tuy rằng khổ như vậy mà họ đạt được công phu quý vị. Cho nên ai trong đó cũng được, ở trong đó cũng được giác ngộ. Không giác ngộ thì lên cảnh giới tốt, là phiền não bớt, phúc tuệ, trí tuệ nó tăng. Nên đây là cái đó là phương pháp đó quý vị. Thì bây giờ mình nó phải làm như thế nào? Hòa thượng cũng phải qua cái đường đó. Ngài phải ở trong đó 8 tháng. 8 tháng trời á, tu phúc tu huệ. Tu phúc như thế nào? Nấu cơm, giặt đồ, gánh nước, chẻ củi, đi chợ, phục vụ cho 4 người, 3 vị tâm, 3 vị tăng và một lão cư sĩ. Là trong đó là không phải máy móc như chúng ta, phải gánh nước, nhặt củi rồi đi chợ làm hết, rồi đó là tu phước. À, bố thí, nội tài bố thí, dùng cái thể lực của mình mà để mà bố thí cúng dường cho những người trưởng lão. Rồi sau đó mỗi ngày lễ 800 lễ cho nghiệp chướng tiêu trừ. Sáng 300, ăn cơm xong rồi đi kinh hành đó, thì xong đó lễ 200 lễ. Tối tới trước khi đi ngủ lễ 300 nữa là 800. Cho nên trong 6 tháng, 8 tháng như vậy, ngày lễ sạch hết phiền não. Nghiệp chướng phiền não sạch hết. Rồi sao quý vị? Còn thời gian phải làm cái đại ý, cái bố cục của ba cái yếu giải. Thứ nhất là di đà yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư. Thứ nhì là sớ sao, di đà sớ sao của Liên Trì Đại Sư. Thứ ba là viên trung sao của Ngài U Khê. Thì khi đọc rồi phải vẽ thành biểu đồ cái bố cục của kinh, ý nó đi như thế nào, chia ra cái quà đồ đưa ra, thì đó phúc huệ ngày xong tu trong đó 8 tháng trời. Là hỏi thì thấy còn thời giờ nó không, mà làm cái kiểu này có người thấy mệt đừ rồi vẫn còn cố gắng để mà đọc yếu giải đó, viết thành việc vẽ thành cái họa đồ, coi cái bố cục, cái ý nó đi như thế nào. Và trong 8 tháng như vậy, ngày tu như vậy là để vượt qua, chứng minh như thế nào. Cho nên chúng ta ráng hãy trong đó tới. Mình đây làm công đức cái gì? Công đức mình tự làm á. Không có nói gì, tự trong đó nỗ lực á. Cho nên trong biểu, cho nên đóng góp lên gì? Để mà lấy công chuộc tội là. Năng nổi trong đó để mà lấy công chuộc tội. Chúng ta phải ráng trong đó trong 3 tháng, 6 tháng. Ở trong đó phải vô trong đó phục vụ, trong đó cái vị leo, đóng tường, quét nhà, rồi trà, trà bụi từ đầu đến chân trong đó. Nhưng mà sao? Nghiệp chướng nó tiêu là. Cho nên nó bị kệ, cho làm. Hỏi muốn thở cái gì? Có như vậy á thì phúc báo chúng ta mới tăng. mà ở trong đó mà khởi lên một ý niệm cống cao ngã mạn thì tiêu hết phước báo. Ngã mạn từ cao lên và chúng ta lại mất uổng công. Bởi vì đấy là cái cơ hội, là cơ hội chúng ta trong đó chúng ta tu như thế nào. Thì nếu mà không như vậy là cái gì đấy, phước đức đâu? Đâu phải tiền là phước đức, đâu phải có tiền là có phước đức đâu. Không phải là, mà chúng ta sám hối dùng cái nội tài, dùng cái thể lực này, dùng cái tâm này, nguyện này, và chúng ta đóng góp cho đạo tràng, lấy công chuộc tội thì tự nhiên cái vị công đức phước báo nó tăng trưởng, tự nhiên cái vị vui vẻ hoan hỷ, tự nhiên thân thể chúng ta khỏe mạnh, tự nhiên bao nhiêu bệnh tật nó tiêu hết, hoan hỷ trong đó. Cái gì thế nè? Mà nếu mà khởi lên một ý niệm, một ý niệm khởi ra tôi làm như vậy, thì cái vị ngã cao tự mạn, chỉ được một chút phúc báo nhỏ mà là nghiệp chướng phiền não lại tăng lên. Cho nên cái vị chúng ta phải lấy cái cơ hội này, làm xong rồi có thời gian lễ Phật thì khi con đường tu hành chúng ta mới thuận lợi, là còn không có nó chướng ngại. Cái vị chướng ngại và tâm chúng ta không yên rồi sao? Cứ đi về ra khỏi đạo tràng lúc nào không hay. Thì sao ở không yên à? Tại vì không có phúc báo. Cái gì ở không yên? Không phải người này có chuyện này chuyện nọ trong đó không đủ phúc báo cho nên không ở lại đạo tràng được. Còn có người trong đó họ vô đạo tràng nhập con cái là nhập luôn à? Nó đủ phúc báo, quý vị, đủ duyên, cho nên chúng ta phải đi qua cái đường này thì chúng ta mới có thể đầy đủ phúc đức ở đạo tràng. Đức phúc cho người có phúc ở là người có phúc ở đức phúc, là đức phúc không có tai nạn, hoàn cảnh tốt, môi trường tốt, bạn đồng tu tốt, phương pháp tốt, và ở trong đó phương tiện tốt, tất cả trong đó dễ dàng thành công. Đây chúng ta thấy những người nào nhập được thì người đó đại phúc báo. Còn không có chuyện này chuyện nọ họ cũng đi à, không cần đuổi cái gì, không cần la, tự nhiên họ rút lui à. Bảo đảm những việc sao không đủ phúc báo. Cho nên từ cái phúc đức đó chúng ta hãy chuyển qua thành công đức bằng cách làm, mà không làm thì mới thật là làm. Thật sự làm như vậy là công đức hiện hiện. Thấy không? Bình đẳng không quý vị? Không có một thiên vị nào có ai muốn làm vậy đó, tự nhiên à. Ai muốn đạt được cái tự nhiên cái vị. Không có một nạnh nào trong đó. Ấn Quang Đại Sư nói hãy thành tựu cho người. Thành nhân chi mỹ. Những việc gì khó mình vô làm. Làm để sao quý vị? Tiêu nghiệp chứ. Càng khó càng bị chê bai, càng công việc không ai thèm thì công đức của mình càng tăng, thì ở nơi đó nghiệp chướng càng tiêu. Nên Ấn Quang Đại Sư dạy cho chúng ta hãy vô đó làm trong đó và thành tựu những cái việc khó cho người, và ở trong đó luôn luôn nhẫn nhịn trong đó, coi mọi người là Bồ Tát, chỉ có mình ta là phàm phu. Cho nên Bồ Tát sai, wow, là công đức à. Bồ Tát sai mình làm việc mình thấy không? Đúng nè. Cho nên ở đây chúng ta hoan hỷ vui vẻ thì cái hoan hỷ vui vẻ đó là kiết tường, đại kiết tường. Đổi cái nhìn của mình lại thì sẽ thành tựu. Mà nếu chưa được đổi cái nhìn đó thì lấy cái sự để mà làm, thì từ đó nó sẽ gần đến chân tánh. Đây là cái công đức phải làm cái gì à? Cái công đức đó ở đây á, là cái tâm của chúng ta sẵn có. Phước đức là ở ngoài phải tu, nhưng mà công đức nói về cái tâm chúng ta. Tâm chúng ta mà định ở trong tất cả hoàn cảnh môi trường thì tự nhiên công đức phát khởi. Mà nếu một cái tâm giận, một cái tâm sân thì cả rừng công đức cháy. Bởi vậy cho nên bây giờ làm sao á, dẹp cái sân đi cái vị à. Công đức khó tu, khó giữ. Phước đức dễ tu, dễ giữ là. Chia và chia chác còn được cái vị. Còn công đức mất là mất. Chứ không có. Hãy mà chúng ta không có định là mất công đức. Giữ giới là công,
đắc định là đức, tu định là công, khai trí tuệ là đức. Cho nên công đức ở đây là định và huệ. Mà nếu mà tâm chúng ta khởi lên sân hận, khởi lên ganh tị, ganh ghét, thì là đã mất định, mất huệ. Mất định, mất huệ là mất hết công đức. Nó làm cho bao nhiêu việc khổ cực quý vị. Rồi một cái giận của chúng ta nó cháy hết, tiêu hết à. Uổng không quý vị? Cứ nghĩ mình ở trong đó ngày ngày khổ cực trong đó mà giận một cái nó cháy tiêu hết. Thôi thôi, thôi đừng có giận nữa à. Đừng có hờn nữa quý vị. Mà hãy hoan hỷ làm. Thì chúng ta sẽ săn tăng, tăng trưởng công đức và phúc báo. Ủa, mình có câu hỏi mà. Mấy câu ạ? À? Thì chúng ta tạm dừng đây nha, 8:30 rồi. Để chúng ta qua phần câu hỏi vấn đáp. Dạ, A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, chúng con có nhận được 4 câu hỏi của 4 vị hữu. Câu hỏi thứ nhất: kính bạch thầy, con nghe hòa thượng Tịnh Không giảng trong kinh Vô Lượng Thọ rằng có 3 trường hợp không được vãng sanh: 1, tam phước, sự hưởng thụ của thế gian, mong cầu phước báo nhân thiên, dùng niệm Phật cách mấy cũng không vãng sanh. 2, thế trí biện thông, tà tri tà kiến. 3, thủ tướng phân biệt, tình chấp sâu rộng. Kính xin thầy giảng cho con 3 phần trên đây cho con rõ. Xin cảm ơn thầy.
Dạ, thì ở nơi đây chúng ta thấy, vì chúng ta là vẫn là phàm phu, Phật á, Đức Phật A Di Đà cho chúng ta cái phương tiện làm sao á, nghiệp chướng phiền não chúng ta vẫn còn mà có thể vãng sanh, để có thể từ đó tiến nhập vào á, Như Lai Tạng, từ đó có thể khai ngộ, từ đó có thể thành Phật. Mình nếu mà chúng ta vẫn chấp vào thế gian, vẫn hưởng thụ ở thế gian, thì quý vị đâu có mong muốn về Tây Phương đâu. Là cái ý của chúng ta, chúng ta cái hành, cái tu hành chúng ta là muốn vãng sanh, mà cái tâm nó tham vẫn còn, nó vẫn khởi ra. Cho nên nó trong đó một câu A Di Đà Phật phủ không được, là phủ không được á, cái tham ái của chúng ta, cái mong cầu của chúng ta, cái phúc báo của chúng ta. Cho nên vẫn hưởng thụ ở trong đó. Mà ở trong đó chúng ta sao quý vị? Không có hưởng thụ, mà chúng ta chỉ nương theo vật chất, nương theo hoàn cảnh để mà tu hành thôi. Ăn trong đó ăn nhẹ nhàng thôi quý vị. Mặc cũng đơn giản thôi. Tất cả mọi thứ trong đó nhẹ nhàng hết. Bỏ hết những cái vui, những cái tiệc tùng. Thì đây quý vị thấy, mình yểm ta bà là, chán tà bà là, mình có hân, có yểm, đó là cái phương tiện. Chứ thật sự hân yểm vẫn là phân biệt, nhưng mà nương theo cái phương tiện này để phàm phu có thể vào được. Nếu mà biểu bỏ hết thì nó bỏ không được, thì thôi bây giờ chán nó đi, rồi thích cái này và chán cái kia, nó vẫn là phân biệt. Nhưng mà Ngài dùng cái phương tiện đó để cho chúng ta về cái tốt, về cái cực lạc. Mà chúng ta làm cái đó cũng không được. Đó là cái một cái đơn giản như vậy, một cái dễ dàng như vậy mà chúng ta làm không được, thì quý vị thấy như pháp môn khác thì sao làm? Cái pháp môn này chúng ta hoan hỷ, vui vẻ, mong muốn nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Còn một cái tâm nữa thì vẫn là thích ta bà, vẫn là đắm đuối ta bà, vẫn là ham mê ta bà, vẫn là ở trong đó, vẫn là đố kỵ với ta bà. Cho nên cái tâm chúng ta vẫn ở đây, tâm đó không có tâm về Tây Phương, không có tâm niệm Phật, mà chỉ có cái miệng niệm mà thôi. Cho nên nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc họ làm không được. Không có nguyện, không có tính, không có nguyện thì niệm Phật như thành đồng vách sắt. Niệm Phật ở trong đó nước không lọt, gió thổi không vào, cũng không vãng sanh. Như sao quý vị? Tâm nó khác à. Ý Phật, niệm Phật, chúng ta chỉ có khẩu niệm, chỉ có miệng niệm mà thôi. Đây quý vị đã thấy. Còn thứ hai sao quý vị? Thấy trí biện thông là chướng đạo là. Cái này nó giảng hoài, mới vừa giảng hồi nãy. Thấy trí biện thông là gì? Là kiến giải, là tri thức, là cái hay đó là. Bởi chúng ta thường thường nói hãy cố gắng trong một năm, hai năm làm một người ngu đi, thì cái thế trí biện thông nó dẹp cái gì. Hòa thượng á bị bắt buộc phải giữ 5 năm thế trí biện thông mà. Ai hỏi gì đó ngài biện luận hết, ai nói ra gì ngài ấy trả lời ấy, ra rót ron rót hết. Cho nên trong đó cái vọng tưởng nó vẫn khởi lên, kiến giải vẫn khởi lên. Ông cha linh mục tới muốn độ cho ngài, đưa ra một cái list mấy chục câu hỏi, xin cha giải thích những câu hỏi này, giải thích được con quy y với cha, con theo cha. Cha đọc cái câu hỏi này thôi, thôi ông khó độ quá, thôi đi đi. Vì những cái câu hỏi đó thôi sao hóc búa là. Những cái câu hỏi trong đó thật sự không phải thường trong đó, cho nên ông cha thì chịu thua là. Không ai giải quyết được cái việc thế trí biện thông. Nên trong đó thì thấy những người nào dễ vô đạo cái gì, những người là thượng trí thượng căn dễ vào đạo, những người hạ căn hạ ngu dễ vào đạo, còn ở những người ở giữa chừng trung căn đó, thế trí trong đó, thế trí còn cái thượng căn thượng trí à, còn chúng ta là thế trí à, trung căn thế trí à. Cho nên Phật giảng cái gì đó, trong đó chúng ta cũng luận ra được, cũng bác ra được, cũng giải ra được. Cho nên ở đó rồi cứ vòng vòng với mấy cái câu hỏi đó mà không trở về. Thế vậy trên thế trí biện thông đó là tám cái nạn, tam đồ bát nạn câu ly khổ. Bát nạn đó là gì? Tám cái nạn đó là gì quý vị? Thứ nhất trường thọ thiên, thứ nhì thế trí biện thông, sở tri chướng đó, kiến dạy đó cản trở chúng ta vào con đường đạo, nhất là trong pháp môn này. Pháp môn này không phải thường à. Trên đó họ biện luận biểu tại sao một câu A Di Đà Phật đơn giản như vậy nó có ý nghĩa gì. Nó cũng là cái chữ, cũng là mực viết ra, rồi cũng từ cái khẩu âm phát ra A Di Đà Phật, có cái gì đâu mà lỡ là bất khả tư nghị công đức. Họ cứ suy đi nghĩ lại, biểu nó quan trọng cỡ nào, nói như thế nào họ cũng không nghe. Biểu ờ thì cái câu A Di Đà Phật có giúp chúng ta định tất cả vọng tưởng thành liền một câu A Di Đà Phật, thì biểu ờ vậy thì thôi, cho ta sổ tức cũng được cả, tôi đếm hơi thở cũng là định tâm vậy. Cho nên họ vẫn biện luận như vậy, họ không vô được cái gì à. Vì thế không, mà họ so sánh mà biểu ủa câu A Di Đà Phật tôi thở nè, thở còn nó đỡ hơn nữa, thở ra đếm 1, thở vào đếm 2, thở ra đếm 3, thở vào đếm 4. Nó đơn giản như vậy, rồi trở lại hết 1 rồi trở về 10, từ 10 trở lại 1 trong đó, cứ đếm như vậy, tôi cũng định tâm vậy à. Cái vị thầy thấy vậy sao? Ờ thì thôi ông cứ sổ tức đi, để tôi niệm Phật. Khó độ quá là. Độ không được lấy gì vãng sanh cái vị, họ không chịu làm lấy gì vãng sanh. Còn ở trong câu niệm Phật ra thì sao? Thì suy nghĩ. Bây giờ niệm như thế nào? Niệm làm sao? Niệm là tương ứng, cho nên tâm họ vẫn là phiền não phương phi. Mà một câu niệm Phật không khống chế được. Mà những người sao ngu ngu chút họ là họ cứ làm cái gì? A Di Đà Phật. Tự nhiên vọng tưởng nó tan. Vọng tưởng tan thì khế hợp với tâm của Phật. Một câu đó cảm ứng đến Phật. Cho nên họ vô lúc nào không hay. Còn thế trí biện thông vẫn ở đó mà cãi.
vẫn đó suy nghĩ, vẫn đó là tìm luận, tìm kinh, rồi ở trong đó những lời giải coi coi câu A Di Đà Phật như thế nào, vẫn khi dồn dòng của nó quý vị. Cho nên họ vô không được, vãng sanh không được, chịu buông xả không quý vị? Khó là cái miếng đất á mà nó mới đó, đúng không? Thì chúng ta cày đi, muốn cày sao cày, cày đi rồi tôi trồng, tôi có cái giống mới tôi trồng nè, tôi trồng liền. Còn bây giờ cái đất chúng ta có hoa màu cái gì mà bây giờ cho cái giống mới vào, biểu cái giống này ngon đó, hay lắm à, trồng đi. Đắn đo suy nghĩ, hồi cái này nó gần ra giờ bỏ đi uổng à, nó lên bây giờ bị cày đi bỏ hết làm sao. Cho nên họ làm không được, không bằng một người sơ tâm, không bằng một người trong trắng. Cái đất đó vẫn còn tốt quý vị, chưa có trồng cái gì hết, thì bây giờ gặp cái giống mới hay quá, ồ cày mau mau cày, cày lên cày đi. Còn ở kia nó suy nghĩ mấy tháng trời, bỏ hay là lấy, cứ như vậy bỏ hay là lấy, nó cứ giữ, nó đứng tại chỗ. Còn người kia người ta đã cày rồi, người ta cho giống xuống rồi, nó lên nó cả khúc rồi quý vị, còn nó đang cứ vẫn luôn. Bây giờ lấy hay bỏ, bỏ hay lấy, bỏ thì uổng mà lấy thì không biết như thế nào. Rồi cái cây của người ta cứ lớn 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 lớn, đến hồi á chúng ta thấy cây người ta lớn rồi, có kết quả rồi, lúc đó là bây giờ thôi thì mình bỏ đi, mình cái cây của mình nó không có giá trị mà cây cái kia có giá trị. Cho nên nó phải nhờ cái duyên của bạn đồng tu cảnh tỉnh họ, thì họ mới thấy thôi bỏ đi, mình cứ chấp vào cái thế trí này, nhưng cái luận bác này nó không tới đâu. Mà bây giờ bả niệm Phật, bả niệm Phật trong đó đạt được cái công phu, đạt được hoan hỷ, bệnh nó không còn, vui vẻ hoan hỷ, cây nó lên rồi. Cho nên phải nhờ cái duyên, nhờ phúc báo thì có thể mới kéo vô. Còn nếu không có thì sao quý vị? Cái thế trí biện thông nó bọc chúng ta kỳ à. Ngay cả tu Bồ Đề cũng bị kẹt quý vị, chứ không phải phàm phu cho chúng ta. Tu Bồ Đề nghe kinh đó, nó kinh Lăng Nghiêm, Phật thuyết kinh Lăng Nghiêm, trong đó A Nan ngộ. Ngộ cho nên A Nan đứng dậy thưa thỉnh Diệu Trạm Tổng Trì Vương Thế Hy Hậu Bất Động Tôn Vương Thế Hy Hữu, độ nhất thiết nghiệp chướng điên đạo. Nói lên cái lời này trong đó rồi, nghe Tu Bồ Đề nói: "Wow, Thế Tôn à, sao A Nan em út nó giác ngộ mà con là trưởng lão mà con không giác ngộ à? Con đàn anh mà con không giác ngộ." Phật nói: "A Nan có phiền não nhưng mà không có sở tri chướng. Còn ngài phiền não không có nhưng mà sở tri chướng còn. Ngài chứng được trong đó, ngài bị kẹt vào cái chứng, cái sở tri chứng, sở tri chướng của ngài, cho nên ngài không có tiến được." Đây là sở tri chướng được cảnh giới của Phật vẫn bị kẹt, nói chi là sở tri thức à, thế trí biện thông quý vị à. Bởi vậy cho nên á, hay nhất gặp á, thiện tri thức khai ngộ cho chúng ta, dạy chúng ta bỏ cái tri kiến đó đi. Bỏ tri kiến thì trí tuệ ta, hồi nãy chúng ta nói trí tuệ, cái sáng suốt nhận biết dẫn chúng ta vào Phật pháp. Khi vào Phật pháp rồi sẽ buông xả nó để vào Bát Nhã. Nên mới thấy lại ngài dạy rõ ràng là nếu mà chúng ta ngu ngu ngơ ngơ trong đó sao hiểu Phật pháp? Nhờ cái thế trí mà hiểu Phật pháp, thấu được Phật pháp rồi thì bỏ thế trí để đi vào Bát Nhã. Thì vào Bát Nhã chúng ta mới chứng được Phật pháp. Là hay nói cách khác, nếu mà không bỏ sở tri chướng, không bỏ thế trí biện thông, chúng ta vãng sanh không được. Đây là rõ ràng như vậy. Còn cái câu thứ ba là cái gì ta?
Bạch thầy, câu thứ ba là thủ tướng phân biệt tình chấp sâu rộng.
Dạ. Thì
sâu nặng. Dạ.
Ở đây thủ tướng phân biệt tình chấp thâu sâu nặng rõ ràng cái gì? Lấy một câu A Di Đà Phật để mà trừ, để mà phủ tất cả vọng tưởng, tất cả những tham chấp, thì chúng ta vẫn thủ tướng à? Thủ tướng là chấp vào cái tướng, cái ý kiến, cái kiến giải, cái tướng của mình, Cho nên ở trong đó câu A Di Đà Phật không có vô nổi, mà chúng ta vẫn là can cường, vẫn thủ với cái ý kiến của mình, chấp thủ cái ý kiến của mình, mà không có lấy câu A Di Đà Phật phủ nó lại. Bởi vậy cho nên đoạn không được cái kiến giải, quý vị, tình chấp sâu nặng, tham ái, tham chấp trong đó, và ở nơi đó không thành một người đơn giản, hiền hậu, hiền hòa niệm Phật, mà ở trong đó vẫn phương phi, vẫn vọng tưởng khởi lên, vẫn ở trong đó những cái tình kiến giận hờn nó nổi lên. Cho nên rõ ràng sao? Họ công phu không đắc lực. Không đắc lực thì câu niệm Phật của họ không có, chưa làm được 10 niệm mà quý vị ạ. Họ làm chưa được 10 niệm, 10 câu niệm Phật niệm họ niệm không được à. Vì sao? Vì vọng tưởng, phương phi, tình chấp, những cái tham ái, những cái phân biệt nó vẫn nổi lên. Một câu niệm Phật niệm cũng không vô, nói chi mà 10 câu là. Thì làm sao mà vãng sanh được quý vị? Bởi vậy cho nên nó rõ ràng chúng ta phải biến thành lãnh đạm, lạng đối với thế gian này, nhẹ một chút. Đối với thế gian này không tham chấp một chút nào, kệ nó, muốn đâu nó sao. Mình chỉ niệm Phật, có duyên thì làm, không có duyên thì tự tại niệm Phật, chỉ như vậy thôi. Còn nếu chúng ta vẫn tham chấp vào thế gian này, có nghĩa là chúng ta vẫn nặng tình nặng nghĩa với ta bà, vẫn ở nơi đây chưa bỏ được. Bởi vậy cho nên từ đó cái tâm chúng ta vẫn ở đây, mà về Tây Phương Cực Lạc nó vẫn là viễn vông xa vời, bởi vì không cảm ứng được. Còn ở đây chúng ta nếu mà niệm Phật đắc lực rồi thì hoan hỷ, nhẹ nhàng, vui vẻ, tự nhiên cái sinh hoạt của chúng ta nhẹ nhàng, và chúng ta vãng sanh dễ dàng, quý vị. Vì tâm chúng ta không còn ở đây nữa, tâm chúng ta ở Tây Phương Cực Lạc Quốc rồi. Dạ, A Di Đà Phật.
Sau đây là có một câu hỏi của một liên hữu. A Di Đà Phật, kính bạch pháp sư, con được một người bạn đạo cho biết là hòa thượng Tịnh Không sẽ đi hoằng pháp ở New York vào tháng 11/2006. Chúng con rất mừng nhưng không biết có đúng hay không, nên xin hỏi pháp sư, nếu tin trên là đúng, chúng con không biết có được phước báo nào lễ bái hòa thượng ở ngay tại làng Di Đà này hay không? Kính xin pháp sư khai thị cho con biết A Di Đà.
Cái này phải tùy duyên quý vị. Thật sự tháng 10 này tôi phải đi qua Pháp với hòa thượng, rồi đến mùng 10 tháng 10 thì là hết cái chương trình Phật sự ở đó, thì hòa thượng sẽ đi đâu không biết. Ngài có thể ghé qua Mỹ, ghé qua New York, New York, nếu là không biết. Cái chương trình đó thì tôi ở đây à. Còn cái chương trình của hòa thượng thì ở Hồng Kông á, rồi các thầy ở Toowoomba ở Úc. Cho nên ở nơi đó tôi chỉ biết là tôi sẽ đi với hòa thượng về Pháp thôi. Còn bây giờ tôi tránh liên lạc với Úc, vì nếu mà liên lạc với Úc nhiều quá rồi nó kéo tôi về. Vậy cho nên tôi chỉ tránh anh đó. Rồi tin như thế nào họ báo tôi biết ở cái chương trình đi như đó. Từ mùng 6 đến mùng 10 tháng 10. Rồi từ khi đó thì các thầy đi du lịch tới vòng vòng các nước đó cho biết. Thì hòa thượng đi đâu thì không biết, nhưng mà hòa thượng có thể ghé qua New York, qua New York để các tịnh tâm học hội. Thì khi đó mình tính. Bây giờ có chỗ rồi nè, đúng nè. Thì khi đó rồi vô nói với hòa thượng, dạ giờ có làng rồi. Thì có duyên á, thì ngày ghé, nếu nè, mà cũng không biết làm sao nữa. Bây giờ nếu mà ghé thì dễ, tôi điện về một cái đó, thì cái vị tổ chức tự tổ chức rồi đi theo tháp tùng với hòa thượng xuống, thì xuống thì mình xuống phi trường Ontario, nếu nè, cách đây một tiếng mấy cho nó gần, rồi ngài sẽ đi về Los để đến tịnh tông học hội bên Los Angeles, thì nếu mà thuận duyên như vậy thì làm. Thì quý vị cứ
ở đây tổ chức đón chào, mình viết bản tiếng Tàu tiếng Việt gì đó, rồi đứng hai hàng niệm Phật đón chào hòa thượng, thì cái này dễ mà, mình một cú điện thoại thì quý vị tới à. Wow. Thật sự á, bây giờ cứ liên lạc với nhau đi, thì có gì á tôi post lên á, tôi thông cáo trên tình tông học hội .net á, trên internet á, vô nó có gì thì thật sự có tin cái là quý vị thấy ào ào vô là, cho nên nó phải ráng mà tổ chức cho tôi không biết à. Bây giờ tôi đi theo với hòa thượng không có tổ chức, và tôi chỉ nói ở tới đó đó, rồi bây giờ có về thỉnh ngài tới đó nếu nè, thì chưa cho Phật tử tới để mà cúng dường, để mà tham bái, thì chúng ta tự tổ chức giờ có sẵn rồi quý vị nếu nè, quý vị đó sắp hai hàng cho nó mời làm sửa soạn cho hòa thượng cái phòng nha, cho nó đẹp đẽ tốt đẹp một chút, rồi quý vị sắp hai hàng đứng dàn chào hòa thượng niệm Phật trong đó tốt rồi quý vị. Rồi khi nó thiếu gì người có biết tiếng Việt tiếng Hoa nghe không, mà tôi hãy mà đi tháp tùng với hòa thượng á, thì tôi dịch cho hòa thượng đó khai thị, hòa thượng khai thị á, thì tôi dịch cho, thì đó trong đó rồi sau khi đó thì chụp hình thấy không, hình với hòa thượng chương trình có nhiêu đó à, nó cứ như vậy nó vậy. Rồi trong đó nhớ là đừng có lấy tay hòa thượng mà xoa đầu quý vị nha, không nhiều người cứ làm như vậy á, thì ra các sư cô á nó phiền lắm, biểu đầu của cái vị toàn là dầu mỡ không à, nó lấy tay hòa thượng xoa trong đó, cho nên họ ta phiền, cho nên trong đó cái vị á, nếu mà được như vậy thì chúng ta đón rước một hòa thượng, và sau khi đó hòa thượng khai thị rồi á, thì chúng ta tiễn hòa thượng để đi về nhớ nè, để trong đó cái phương tiện nó nhiều khi nó không đủ nhớ nè, cái sức khỏe của hòa thượng thì chúng ta sau khi đó rồi hòa thượng về đó thì ngài mướn hotel ngài ở, ngài đi đâu cũng ở hotel không à, ở đây sao trong đó không có phiền ai hết cái gì nhớ nè, cho nên nó tự tại như vậy. Rồi sau đó khi các ngài thăm là biết làm cái ấy rồi thì sao nhớ là có mấy cái tấm hình của hòa thượng nhớ treo lên nha quý vị, chứ không có vô thấy Phật không có thấy hòa thượng là kẹt đó. Bởi vì cho nên tôi đang kiếm mấy cái hình để mà và phải treo, phải có hình hòa thượng vô, mà không có hình hòa thượng vô là kẹt lắm quý vị, mai mốt hòa thượng lên giảng pháp một cái là biểu không có tôn sư trọng đạo, không có báo ân, không có nhớ ân, kẹt lắm cái vị nhân nè. Cho nên quý vị nhớ để là kiếm cái hình tôi có rồi mà chưa có cái khuôn, thế nè, để từ từ làm cái khuôn rồi để treo hình hòa thượng lên trong đó, thấy không? Vị hòa thượng luôn luôn treo hình các vị thầy của ngài, đúng không nè, lớn không gì. Vậy nên chúng ta cũng từ từ để mà nó bận quá nhưng mà để làm cái khuôn rồi kiếm cái chỗ nào á nó đẹp đẽ rồi treo hình tượng của ngài lên, đúng không nè, cái đó cần thiết phải làm. Thì cái vị cứ nếu mà ngài không tới đó, thì cái vị ngắm hòa thượng được rồi, ở trên hình cũng được, không ngài cảm ứng cho nó cũng được rồi. Nhưng mà cố gắng, tôi sẽ cố gắng á nói với hòa thượng nhờ thầy Ngộ Hạnh á nói vô một chút thế nè, thì á ngài thầy Ngộ Hạnh trong đó nhiều khi á ngài cũng làm tôi bực mình lắm, mà nhiều khi ngài cũng là giúp đỡ nhiều lắm, ngài cứ nói vô không à. Rồi á ngài cứ suối gì đó, rồi á hòa thượng nói biểu dạ bây giờ thầy Ngộ Thông có đạo tràng rồi á, rồi á thầy Ngộ Thông có thể làm Tịnh Tông học hội được không, được chứ sao không, ở làm rồi á biểu rồi thầy Ngộ Thông có làm này được không, hướng được chứ sao không. Cho nên thầy á Ngộ Hạnh đó mà tôi bắn tiếng cho thầy á biểu bây giờ có đạo tràng đó, bây giờ thầy mời hòa thượng, tôi không dám mời, nó để thầy Ngộ Hạnh á và thầy đi theo đó thì mời, thì để thầy á vui vui đó biểu hòa thượng à, Ngộ Thông á có đạo tràng rồi đó, khi nào có rảnh hòa thượng có ghé không, thầy nói một tiếng đó rồi cái là hòa thượng ngó nữa. Thì thuận chiên thì vé ngé, thì cái là đều mở rồi đó, thấy chưa nè. Cho nên ở trong đó thật sự á hòa thượng biết chứ không phải không biết, nhưng mà để cái cơ duyên nó tới, mà cái cơ duyên nó tới trong đó cái thuận duyên mà cảm ứng rồi tự nhiên ngày tới. Còn cái vị mong cầu, cái vị chỉ cầu gặp hòa thượng không là chết, mà cái vị cầu vãng sanh và trong đó thấy được hòa thượng
để làm sao? Để chứng minh, để tỏ thêm cái niềm tin cho chúng con thì Ngài sẽ hiện. Còn cái vị chỉ mong cầu thấy Hòa Thượng hàng ngày không thấy, hàng tới. Nếu là mời chúng ta phải cầu cho đúng à. Cầu vãng sanh nhưng mà con đường đi mà không biết làm sao. Thầy Ngộ Thông nói cũng chưa rõ. Bây giờ con thấy sao thấy được cái Ngài trong đó, để con được được nó chiêm bái, được ngưỡng mộ và trong đó tăng trưởng lòng tin. Cái vị cảm Ngài ứng à. Còn chúng ta cảm mà nó thấy Ngài thì Ngài không ứng. Đúng không? Bởi vì cảm cho đúng nha, thì Ngài sẽ ứng. Quý vị mà cảm không đúng thì ráng chịu, tôi không biết, tôi không có phận đây. Dạ, A Di Đà Phật.
Bà Thầy, sau đây là có một câu hỏi của một liên hữu. Bà Thầy giải cho con rõ, mỗi khi con tụng kinh, con bị buồn ngủ, có lúc hôn mê chừng 5 phút, thì tính cứ như vậy, cho đến gần hết kinh thì tỉnh táo. Thì nói tóm lại, đầu kinh và gần hết kinh thì tỉnh táo. Xin Thầy giải cho con rõ. A Di Đà Phật.
Dạ. Thì cái này đó là nghiệp chướng cái việc, đó là trước ngày. Bởi vì khi chúng ta tụng kinh đó, có nhiều người tụng kinh Vô Lượng Thọ thì trong đó họ tụng không được. Tụng được vài trang cái là cục liền, chống cự không nổi. Mà đến khi họ tụng kinh Địa Tạng á, thì không có sao hết. Có nghĩa là nghiệp chướng chúng ta nặng, chưa được vào kinh Đại Thừa, chưa được vào kinh Vô Lượng Thọ, mà phải cần kinh Địa Tạng để nghiệp chướng nó tiêu bớt, tiêu trừ bớt thì chúng ta mới tụng kinh Vô Lượng Thọ vô được. Đó là nghĩa, đó là cái là kinh nghiệm, đó là nhiều người được có cái kinh nghiệm này. Nói với tôi thì sự bây giờ không biết tu làm sao. Hòa Thượng nói tu tịnh độ, nhưng mà tụng kinh tịnh độ, tụng kinh Vô Lượng Thọ thì không được, tụng vô là ngủ. Mà hãy mà tụng kinh Địa Tạng thì không sao. Cho nên đây là nghiệp chướng nặng cái vị, cần phải có kinh Địa Tạng, cần phải sám hối cho nghiệp chướng nó tiêu. Và nếu mà chúng ta dùng chân thành đó vượt phá nó. Còn nếu không á thì cái vị á, sao cái vị cầm, có vị đi trong đó đọc trong đó, đi trong đó đọc trong đó thì nó giúp chúng ta đỡ buồn ngủ. Đúng không? Nhưng mà thật sự nó là do nghiệp chướng nó ra. Bởi vậy cho nên nó phải khắc phục nó, khắc phục nó chân thành nhất bằng cách sám hối. Cho nên kinh Đại Thừa không dễ đâu. Cho nên các loại quỷ thần, chúng sanh khổ nạn đó, họ yêu cầu nghe. Nghe gì cái việc? Nghe kinh giảng của Hòa Thượng về kinh Địa Tạng. Trước tiên nghe kinh Địa Tạng. Sau khi họ nghe một thời gian rồi, họ tinh tấn rồi, nghiệp chướng bớt rồi, họ lại xin qua cái đổi kinh khác. Và cuối cùng ở tam thời hệ niệm, rồi ở kinh Vô Lượng Thọ, người ta muốn nghe kinh đó. Khi đó mới có đủ năng lực, khi đó mới không còn phiền não nghiệp chướng nữa, họ mới nghe vô, họ mới có chấp nhận được. Đại Thừa kinh điển, kinh Vô Lượng Thọ không dễ đâu. Bởi vậy cho nên chúng ta phải sám hối thì mới nhập vào đại kinh, mới nhập vào kinh tạng. Còn nếu không chúng ta vẫn bị nghiệp chướng nó che, không vô nổi. Giờ nó phải tìm cách, trong đó mình phải dùng cái phương tiện tạo phúc báo, tạo công đức, sám hối trong đó, và trong đó kiên trong đó thì chúng ta mới vô được. Đó là thật sự nó như vậy các vị. Có nhiều có thầy trong đó, ở ngoài thì tỉnh táo, vô chánh điện ngồi xuống một chút là 2 phút đi liền, đi không chống cự nổi, ngồi xuống mà cái niệm Phật là đi liền. Nghiệp chướng nó như vậy đó, mà đến hồi ra nó tỉnh như sáo sầu đó, không có một vấn đề gì mà ngồi xuống cái viện, ngồi xuống trong đó dự lạnh chúng, ngồi xuống 2 phút làm cách gì cũng không chống lại được. Nghiệp chướng nó về mê như vậy là, cho nên oan gia trái chủ nó che chúng ta lại, nó không cho chúng ta nhập vào. Bởi vậy cho nên nó những người trong đó, ở trong đó xuất gia mà già lớn tuổi cho nó phải sám hối. Vì chúng ta trong cả đời này chúng ta tạo không biết bao nhiêu nghiệp chướng. Nó ở trong đó nó tâm của nó bị ô nhiễm. Bây giờ nếu mà không chân thật, không sám hối, khó mà nhập vào. Đây cái đó là cái kinh nghiệm đó quý vị. Và ở trong đó nếu mà chúng ta tu đàng hoàng, thì mới có chuyện. Còn tu tà tà không có chuyện đâu. Nó biết mình không cần phá, nó cũng ở đây, nó không đi đâu đâu. Công phu nó chưa tới đâu à, cho nên nó không thèm để ý đâu quý vị. Còn nếu mà chúng ta thật sự tu đó, là nó mới để ý. Để ý nó tới. Mà nếu mà chúng ta không chân thành, không sám hối, không hồi hướng, chúng nó phải che mất tâm tánh chúng ta, nó làm chúng ta u mê, tâm tối như vậy. Cho nên cần nhất phải sám hối. Vậy cho nên chúng ta vẫn phải lễ Phật, ngày ngày lễ Phật, để mà cầu chư Phật gia trì gia hộ. Hầu có thể trong đại kinh đó chúng ta mới nhập vào Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Không phải thường là dạ A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, sau đây là có một câu hỏi của một liên hữu. Kính bạch thầy, có bác nghe băng giảng của thầy mà nằm nghe có được hay không, hay là phải tôn kính các thầy phải ngồi nghe, còn người bệnh nằm nghe băng của thầy có được hay không, xin thầy chỉ dạy cho.
Yeah. Thì ở nơi đây á, chúng ta thấy cần nhất là tâm của mình trung thành, thành kính trong đó. Thì cái pháp nghe nó mới á, mới nhập vào. Họ thường nói á, lúc xưa ở tại Trung Quốc á, người ta tu một ngày của họ bằng chúng ta tu trăm năm. Tại sao quý vị? Họ được băng của hòa thượng rồi quỳ mà nghe, cho nên nó tinh thần, nó năng lực chú ý trong đó. Thế cho nên những cái khi đó cái tỏ cái tâm thanh tịnh, cái tâm thành kính đó, thì tự nhiên một á, Ấn Quang Đại Sư nói, một á, phần thành kính đắc được một phần lợi ích, mười phần thành kính đắc được mười phần lợi ích. Còn những người á, bệnh trong đó thì phương tiện cái việc chuyên tâm trong đó nghe thì nó vượt qua. Còn nếu mà chúng ta không tỏ được cái thái độ thành kính đó, nếu chúng ta phương tiện quá thì nó chứng minh cho chúng ta cái tâm chúng ta không thành kính đâu đó. Thì chúng ta nghe hời hợt, chứ không phải là nghe cái người thuyết á. Có nhiều khi công đức không bằng người nghe. Người nghe họ thành kính trong đó, họ trung thành, thành kính trong đó, thì cái lời kinh đó Phật quang chiếu tới họ lãnh nhận hết. Mà người pháp sư giảng trong đó công đức cũng chưa bằng cái người chuyên tâm nghe. Mà nhiều khi người giảng được thấy được cái công đức chuyên tâm trong đó để mà giảng, đó họ nhận được công đức đó. Bằng người nghe hời hợt trong đó thì không nhận được cái gì. Thôi cho nên nó tùy tâm của chúng ta. Thì chúng ta hãy tỏ cho mình một cái tâm thành kính. Thì tâm thành kính đó mới biểu hiện trong cái sinh hoạt của mình. Nếu mà phương tiện quá thì khi chúng ta nghĩ coi phương tiện như thế nào được hay không, mình có tâm đủ cái tâm thành kính hay không, thì từ đó nó chứng minh cho chúng ta. Và nếu mà chúng ta mệt mỏi quá, thấy không, thì có thể trong đó dựa gối hay gì đó nghe trong đó, thì trong đó vẫn tỏ được cái tâm thành kính của mình. Và những người bệnh trong đó thì vẫn chuyên tâm trong đó, họ nằm trong đó ghế gối cao và chuyên tâm nghe trong đó, họ cũng đắc được thành kính. Tâm chúng ta có tỏ được cái thái độ, cái tư cách thành kính hay không thì nó mới đạt được kết quả. Hình thức trong đó chỉ là phụ thôi, nhưng mà nếu mà cái hình thức làm không được là biểu lộ cái tâm chúng ta chưa đủ thành kính. Nên nó tùy theo mọi người sức khỏe như thế nào, hoàn cảnh như thế nào, mà chúng ta làm được đến đâu hãy cố gắng làm đến đó. Còn nếu không nữa thì mệt quá thì mở mang niệm Phật ra và chúng ta niệm và trong đó đi vào trong giấc ngủ luôn. Nhớ nào. Dạ A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, sau đây là có một câu hỏi của một liên hữu. Kính bạch pháp sư, thật là vô cùng đại phước cho hàng Phật tử chúng con được có một đạo tràng vô cùng trang nghiêm, tốt đẹp. Chúng con xin pháp sư cho biết, sau này pháp sư có những chương trình Phật thất ở làng Di Đà hay không, ngoài những Phật thất ở chùa Phật Tổ và chùa Báo Ân? A Di Đà Phật.
Dạ. Thì đạo tràng có rồi thì phải có tu chứ quý vị ạ. À. Phật thất ở nơi đây đó, thì chúng ta không nói nổi Phật thất mà chúng ta chuyên tu trong đó. Thì bây giờ chúng ta chỉ trong đó đặt trong chuyên tu và mở thêm những cái giờ khai thị nếu mà được trong đó, thì trong đó nó trở thành một cái chuyên tu, ngày nào cũng tu như vậy. Phật thất là gì quý vị? Là chuyên tu mà. Phật là niệm Phật, thất là 7 ngày, gọi là Phật thất là 7 ngày niệm Phật. Nếu mà chúng ta làm 3 ngày gọi là Phật tam. Nhưng mà lỡ dùng cái Phật thất nó quen rồi, cứ dùng 3 ngày Phật thất không phải, mà gọi là Phật tam, Phật nhị, Phật nhất. Đúng không nào? À, thì cái vị dùng á, bị chúng sanh nó dùng á, nó điên đảo rồi thì phải dùng cái điên đảo theo à. Sao vậy? Cho nên sửa lại nó phiền á, cho nên đó phải dùng cái danh từ điên đảo đó để cho chúng sanh ấy. Thì Phật thất ở đây á, quý vị đã hiểu lầm. Để đây là chúng ta niệm cái ngày đó chuyên niệm Phật. Thì ở đây chúng ta ngày nào cũng chuyên niệm Phật và chúng ta cải thiện cải tiến hơn. Và có thể đó, chúng ta khi mà có tổ chức lớn thì thường thường có thuyết pháp. Thì đó chúng ta sẽ tổ chức thêm chẳng hạn một tháng một lần, một cuối tuần hay gì đó, thì quý vị về đây cuối tuần và chúng ta tu ở trong đó. Thì những cái chương trình đó sẽ có ra cho bây giờ chúng ta có đạo tràng rồi, thì trong đó tổ chức khóa tu lên quý vị. Khóa tổ chức thì ở tại làng là vẫn tiếp tục tu. Thì những ngày cuối tuần đó hay những ngày đặc biệt nào đó, chúng ta cũng tổ chức 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần đó, để cho những người ở địa phương có thể về đây cùng tu trong đó, để họ kết duyên, để họ làm quen. Và sau đó đủ duyên rồi thì họ cũng có thể tham gia với chúng ta luôn trong đó. Cho nên cái chương trình đó thì chúng ta vẫn tiếp tục mỗi ngày là 10 tiếng niệm Phật, và chúng ta sẽ thêm vào những cái giờ thuyết pháp. Thì trong đó thì những cái nơi địa phương có thể tới tham dự trong đó. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Sau đây là một câu hỏi chót của một liên hữu. Kính bạch thầy, chúng con có góp ít tiền để ấn tống kinh cho chùa ở Việt Nam, thì chùa đó nói đã có nhiều kinh rồi, thì nay hỏi ý kiến có thể cho chùa đó đóng tủ để kinh có được hay không? Xin thầy chỉ dạy, vì các ban đại diện chùa không dám tự tiện, vì theo lời Phật dạy, hễ nguyện làm việc gì thì không nên làm sai trái, xin thầy chỉ dạy cho. Nam mô A Di Đà Phật.
Thì quý vị thấy ở nơi đây á, thật sự á, là cái quỹ của chùa đó quý vị, thường thường á, người ta Phật tử đóng cái quỹ nào, chúng ta cố gắng dùng cái tiền đó vào cái quỹ đó, để đừng có sang tạp. Nếu nào người ta muốn làm tượng thì chúng ta dùng cái tiền đó để tỉnh tượng, người ta muốn ấn tống thì chúng ta phải dùng cái tiền đó để ấn tống. Thì ở đây quý vị thấy như thế nào? Cái chùa đó đủ kinh điển rồi, đúng không nào? Vậy là phúc báo có rồi à, thì họ có thể tự đóng tủ à. Mình đem cái kinh điển qua những nơi không có, mình nó đem đến những nơi không cần thiết, hơn nó cần thiết hơn. Thế thì thấy chúng sanh chỉ có thị hiếu thôi, thấy nơi nào nổi là đổ hết tiền bạc cho phúc báo trong đó, còn những nơi khác thì nghèo, thấy không? Ở trong đó những cái chùa lớn to lớn như vậy mà Việt Kiều cứ gửi tiền một lần gửi cả 100 đô, mà những cái nơi khác không có cái gì kìa. Bởi vậy cho thường thường tôi giúp đỡ là giúp đỡ những cái miền sâu miền xa, những nơi là thiếu cần thiết, còn những kia người ta đủ hết rồi à. Quý vị thấy câu hỏi rõ ràng không? Tụi tôi đủ rồi, quý vị đâu tống kia nữa thì đủ rồi thôi á hả? Nó dễ dàng như vậy, quý vị còn hỏi gì nữa? Đủ thì thôi đi qua chỗ khác, mình làm cái chuyện khác à. Bây giờ quý vị còn xây nhà lầu cho họ nữa à. Xây cái đại tàng kinh cát cho họ nữa nè. Đúng không? Còn những cái nơi khác thì không có một quyển kinh quý vị. Cho nên chúng ta hãy làm cho nó chính xác. Mà trong đó thực sự thường thường thị hiếu à. Thấy cái gì nó nổi lên cái ào ào cái nhảy
kệ nó đi ra tắm chăm. Rồi về đi về đó cũng ghé thôi đó, ghé đó bỏ vô từ thùng của xương đó, đỏ cái khá khá một chút, đúng không? Vì cái chùa nó lớn mà. Còn cái chùa nghèo thì thôi đó, một vài đồng cũng được rồi. Tâm chúng ta thật sự phân biệt như vậy, đúng không? Không có từ bi mà trong cái kinh Địa Tạng vậy sao quý vị? Cúng dường cho ai? Những người khốn khổ nghèo cùng nhất. Còn chúng ta chúng chỗ nào sang nhất, giàu nhất, lớn nhất, sớm cúng xong rồi người ta lại Việt kiều về chúng có nhiều. Còn ở quý vị cúng ở kia người ta trân trọng là cung kính. Một ngày 100 đồng chúng ta, họ tu mấy ngày cả mấy trăm người tu à. Quý vị biết khôn một chút là, sáng suốt một chút là, cứ ham mới hào nhoáng. Hào nhoáng chỗ nào hào nhoáng nhảy vô, nhảy vô không có trong đó rồi sao? Phúc báo dùng một cách vô cùng phí phạm. Nên là quý vị thấy rõ ràng không nè? Trong đó nên chúng ta cố gắng chút, mà trong đó nói rõ ràng tụi tôi không cần nữa, có nhiều rồi, để in chi nữa, in chỗ khác quý vị à. Pháp vẫn còn thiếu là, và nhất là chọn lựa những bộ kinh nào có giá trị, những lời khai thị nào ngắn gọn đơn giản giá trị nhất. Đừng có để người ta ngộp lặng ngụp trong biện pháp, ngộp trong đó là cái biểu, cái biểu trong đó. Chúng ta hãy biết sống, hãy biết tu, đừng có bị ngộp chết ngộp ở trong cái biện pháp là kinh điển quá nhiều, cái gì cũng có hết. Cho nên coi coi được nửa chừng thôi, hết hết ham qua cái khác coi, thấy không? Nên chúng ta cứ quay tri thức trong đó, vòng vòng trong đó, nên nó đi vô chân tánh không được, vô trí tuệ không được, mà chỉ ở ngoài tri thức coi một chút là thấy chán rồi qua cái khác, thấy không? Nên nó cả tủ sách, cả tủ trong đó. Thì cho nên chúng ta hãy ráng cố gắng tùy duyên mà làm. Và nơi đó nó cần thiết nhất, cái quỷ người ta muốn chúng ta làm cái gì thì chúng ta nên làm như vậy thì tốt hơn. Chứ đừng có người ta nói in kinh chúng ta đi đóng tủ sách. Không, nó cái tủ sách trong đó thì đợi khi nào á khá khá một chút. Còn những nơi mà người ta vẫn còn cần kinh điển, chúng ta phải làm cho đúng. Dạ, A Di Đà Phật. Rồi. Dạ, xin quý vị chúng ta chấp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng Bồ đề. Hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.